Thực trạng nhân quyền của Việt Nam cùng thách thức và triển vọng tới đây là chủ đề của bàn tròn chuyên đề hôm nay, thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Kính thưa và kính chào quý vị khán thính giả. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời diễn giả. Luật sư Đặng Đình Mạnh từ Virginia, nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải từ California, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung từ Cộng hòa Liên bang Đức, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ Texas và ông Nguyễn Gia Quốc từ Florida. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình và xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đã đón theo dõi và đang theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 10 tháng 12 năm 2024 đánh dấu tròn 76 năm Ngày Nhân quyền Thế giới được Liên Hợp Quốc tôn vinh hàng năm. Nhân dịp này, trước hết nhìn vào hiện trạng chung của nhân quyền quốc tế và khu vực trong bối cảnh chung rồi xu thế chung, thì quý vị thấy có điểm gì nổi bật mà muốn đề cập hay lưu ý hay không? Thì trước hết chúng tôi xin mời thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, người đã từng gặp mặt với cựu Tổng thống của Hoa Kỳ, ông George W. Bush Jr. trước đây. Mở đầu xin mời ông Nguyễn Tiến Trung.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn Quốc Phương. Thì tôi muốn điểm nhanh qua cái tình hình nhân quyền quốc tế, thì chúng ta thấy là rõ nhất là vấn đề chiến tranh như ở Ukraine, ở Myanmar, Ethiopia và Sudan là dẫn đến những vi phạm nhân quyền đáng kể vì tình hình chiến tranh ở đó, và người dân thường phải chịu đựng những hành động tàn bạo. Ví dụ như người dân Ukraine với Nga, hoặc thậm chí ngay trong vùng Đông Nam Á là chính quyền quân phiệt Myanmar là đánh bom cả dân thường ở Myanmar. Cái thứ hai mà tôi muốn nói là vấn đề biến đổi khí hậu, thì suy thoái môi trường nó ảnh hưởng đến nghiêm trọng đến những cái nhóm dân số dễ bị tổn thương. Chẳng hạn như Bangladesh và nước biển dân, Việt Nam cũng vậy. Chẳng hạn như Việt Nam trong năm nay là có làng nổ ở Lào Cai đã bị sạt lở, gây chết người rất là nghiêm trọng. Rồi xâm phạm quyền phụ nữ và trẻ em, hoặc LGBT, ví dụ như là việc đàn áp trẻ em gái ở của Taliban ở Afghanistan, hoặc là của chế độ thần quyền Iran. Rồi đến mối đe dọa và công nghệ, đó, tức là Trung Cộng là họ dùng những cái tiến bộ trong công nghệ để mà giám sát người dân, đặc biệt như là người dân Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Ngoài ra ở Việt Nam thì những người hoạt động và bảo vệ nhân quyền cũng bị đàn áp. Thì điển hình như mới nhất là luật sư Trịnh Vĩnh Phúc đã phải rời Việt Nam ra đi. Đó là một cái ví dụ cụ thể nhất là việc vấn đề mà chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền. Dạ, tôi xin hết ạ.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải từ California. Ông là người mà trước đây thì đã được cựu tổng thống của Hoa Kỳ là ông Barack Obama đã mời gặp trong một cuộc gặp mặt. Xin mời nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải.
Vâng, cảm ơn anh Quốc Phương. Nhân ngày quốc tế nhân quyền ngày 10 tháng 12 năm 2024 này, thì bối cảnh chung thì cho thấy là cái xu hướng hạn chế cái không gian dân chủ và kiểm soát thông tin và gia tăng đàn áp những người bảo vệ nhân quyền thì vẫn là cái mối quan ngại ở trên nhiều cái quốc gia. Như cái báo cáo của Freedom House thì nhấn mạnh là tự do Internet tiếp tục là bị suy giảm ở nhiều nơi. Và với Việt Nam là một ví dụ điển hình, rất nhiều người bị bắt vì cái lý do là sử dụng trên không gian mạng để mà đưa lên cái ý kiến phản biện. Và đặc biệt là trong cái năm nay là cái vấn đề mà Thái Lan và Campuchia là bị chỉ trích vì là kết hợp với Việt Nam đàn áp những cái người bất đồng chính kiến trong khi họ đang ở bên nước ngoài. Và năm nay là cũng có một cái vụ án xử anh Đường Văn Thái là cái người bị bắt cóc từ Thái Lan về Việt Nam. Và mới ngày hôm qua đây thôi là bên Việt Nam là lực lượng công an đã sử dụng hơn 1.000 người để chấn áp và cướp đất của cái người dân ở cái khu vực Cồn Xanh, Nghĩa Hưng ở Nam Định. Chúng ta thấy là cái xu hướng mà đàn áp nhân quyền trong những cái năm nay là có cái xu hướng là đặc biệt là càng ngày càng nghiêm trọng hơn trước. Xin nhường lời lại cho quý vị khác.
Vâng, và tiếp theo thì chúng tôi xin mời blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người thì trước đây đấy thì cũng đã được mời gặp mặt với cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Đó, thì xin mời bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Xin chào anh Quốc Phương và xin chào tất cả các vị khách mời khác, cùng xin chào tất cả quý khán giả của đài VOA. Năm 2024, theo tôi, nó thật sự là một cái thách thức đối với tình hình nhân quyền. Chiến tranh trên thế giới xảy ra, mọi khu vực đều có sự bất ổn và các vấn đề liên quan tới nhân quyền sẽ buộc phải lui tới lùi xuống chút xíu cho các vấn đề khác về chính trị. Là một người Việt Nam, tình hình nhân quyền trong năm 2024 tại Việt Nam, theo tôi nhận xét, nó ảnh hưởng trực tiếp tới người dân Việt Nam, nhất là khi các điều luật như là 331 và một số điều luật sắp tới sẽ có các nghị định giới hạn quyền tự do ngôn luận. Đồng thời, quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng tại Việt Nam hiện nay nó trở thành vấn đề rất nóng bỏng, mà ở đó việc bắt giữ các nhà sư Khmer, Đài VOA đã đưa tin, cùng với hiện tượng của sư Thích Minh Tuệ, và trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị cho Vsat 2025 thì nó là một thách thức, và nó cũng sẽ là một cái cơ hội nếu như cộng đồng người Mỹ gốc Việt của mình biết tận dụng một số sự thay đổi trên chính trường, nhất là sự xuất hiện của Tổng thống đời thứ 47 Donald Trump. Thưa quý vị, tôi xin hết phần ý kiến của tôi.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Nguyễn Gia Quốc từ Wesley Chapel, Florida. Ông cũng là một nhà quan sát về báo chí độc lập Việt Nam, đặc biệt là quan sát hoạt động của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Vâng, xin mời ông Nguyễn Gia Quốc.
Dạ vâng, tôi đồng ý với lại quý vị mới nói hồi nãy, tức là tiến sĩ Trung, anh Nguyễn Văn Hải và chị Như Quỳnh. Một điều chúng ta cần phải lưu ý hơn nữa là cái tiềm năng mà sẽ xảy ra những cái vi phạm nhân quyền ở Việt Nam sẽ càng ngày càng lớn hơn. Ví dụ như là những cái vi phạm nhân quyền về tự do tôn giáo chẳng hạn. Ngày hôm nay người ta đã nhìn thấy rằng là ở Việt Nam cái tự do tôn giáo có vẻ như là được thoải mái hơn trước. Nhà thờ mở rộng ra, nhà chùa cũng mở rộng ra, đủ thứ hết cả. Nhưng mà cái vi phạm nhân quyền, cái mà gọi là Việt Nam, chính phủ Việt Nam đàn áp tôn giáo đó, thì càng ngày càng tinh vi hơn. Và đến bây giờ thì là vẫn còn những cái nguy hiểm của những cái tổ chức tôn giáo của chính phủ Việt Nam đặt ra, nó ảnh hưởng rất lớn đến các tôn giáo khác. Sự đe dọa đó, đó thì mình đang thấy hiện thời. Còn một điều nữa là chúng ta sẽ thấy rằng là những cái quyền của người bản địa ở Việt Nam, như người Tây Nguyên trước đây thì họ vẫn đang là gọi là tranh đấu cho cái một cái đề gà lên. Nhưng mà cho tới nay á, thì khi mà Liên Hợp Quốc họ tuyên bố cái quyền bản địa của người Tây Nguyên, thì những cái người có khuynh hướng, ngày xưa có cái khuynh hướng gần như là trung dung, không cần thiết đến cái việc mà bảo vệ cho dành cái quyền cho Đề Ga Lèn, người thượng đó, thì ngày hôm nay họ cũng có cái khuynh hướng là họ tham gia cái việc đấu tranh cho một cái nước Đề Ga. Cho nên nó sắp tới đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là còn có những cái nguy hiểm cho chính phủ Việt Nam hơn về việc đấu tranh cho người bản địa. Ngoài cái người Tây Nguyên còn có người Khmer Krom, e rằng là còn cả người Chàm nữa. Đây là một cái đe dọa về nhân quyền cho chính phủ Việt Nam sẽ phải làm tiếp. Tôi xin hết.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh từ Virginia, Hoa Kỳ.
Dạ vâng. Phải nói là về vấn đề nhân quyền thì cái điều mà dễ nhận thấy nhất là cái thực trạng nhân quyền như thế nào, nó tùy thuộc vào cái thể chế chính trị của những quốc gia đó. Nếu là một cái thể chế chính trị dân chủ thì hầu như là nhân quyền được bảo đảm, và trái lại nếu nó là một cái thể chế độc tài thì nhân quyền cũng sẽ không được bảo đảm. Và trong những cái thể chế độc tài như vậy thì cái tình trạng vi phạm nhân quyền sẽ dễ xảy ra ít hoặc là nhiều, nó tùy thuộc vào cái mức độ độc tài, cái chế độ. Và hiện nay thì trên thế giới chúng ta điểm ra thì thấy là vẫn còn những cái quốc gia họ duy trì cái chế độ độc tài, ví dụ như là năm nước cộng sản còn lại chẳng hạn, Trung Cộng, Bắc Hàn, Cuba, Lào và Việt Nam. Rồi bên cạnh đó thì có một số quốc gia như vừa rồi các diễn giả cũng đã có cái đề cập, họ duy trì cái chế độ độc tài hoặc là do quân Việt hoặc là do cái sự cát cứ loạn lạc ở trong quốc gia họ, Myanmar rồi Somali, rồi Libya, Sudan. Tôi cũng có thể điểm thêm ví dụ như là Turkmenistan chẳng hạn và Syria. Nhưng mà riêng đối với trường hợp Syria thì chúng ta thấy rằng là họ vừa có một cái sự chuyển đổi chính trị một cách cơ bản của quốc gia đó, và liệu họ có thực hiện cái việc dân chủ hóa để bảo đảm cái nhân quyền của người dân hay không thì nó vẫn còn là cái câu hỏi ở phía trước. Và do vậy đánh giá một cái cách tổng quan thì phải nói là cái tình hình nhân quyền của thế giới nó vẫn còn là một cái nan đề rất là lớn, vì vẫn còn tồn tại những cái chính thể độc tài, và những cái chính thể độc tài như vậy họ duy trì quyền lực bằng cách họ bóp nghẹt cái giá trị về nhân quyền của người dân của họ. Và đó là bức tranh nhân quyền của thế giới trong giai đoạn hiện nay.
Vâng, và ngay trước chương trình thì chúng tôi cũng có dịp phỏng vấn đấy qua bút đàm với một nhà quan sát về vấn đề nhân quyền từ tổ chức Văn Bút của Hoa Kỳ, đó là bà Anh Thư Võ. Bà là chuyên gia quản lý nghiên cứu và vận động cho trung tâm tự do viết là PEN Barbie, và là lãnh đạo công việc của PEN America tại Đông Nam Á, người mà trước đây thì đã từng làm việc, bà cũng làm việc cho Ủy ban Cứu hộ Quốc tế trong lĩnh vực luật hình sự, dân sự và luật quản lý năng lượng tái tạo. Thì chia sẻ cái ý kiến của mình trong cái phần vòng câu hỏi này đó, đánh giá chung nhân ngày nhân quyền của thế giới này, thì bà nói là thế này. Thưa quý vị, đó là nhân ngày nhân quyền thì chúng ta được nhắc nhở về vai trò quan trọng của quyền tự do ngôn luận như một nền tảng của nhân quyền, nhưng nó vẫn đang bị bao vây trên toàn cầu, bao gồm cả khu vực Trung Đông và Đông Nam Á. Trên toàn cầu, như báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do ngôn luận là Irene Khan đã nêu bật trong báo cáo của mình, thì cuộc chiến ở Gaza đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tự do ngôn luận toàn cầu, và chúng ta đang chứng kiến các cuộc tấn công vào các nhà văn và nhà hoạt động, nơi những nỗ lực của họ nhằm ghi lại sự thật và lên tiếng phản đối cuộc xung đột đang diễn ra đã phải đối mặt với sự đàn áp bạo lực, giam giữ tùy tiện và kiểm duyệt, cũng như các nhà báo bị giết trong khi đưa tin về cuộc xung đột. Ở Đông Nam Á, bà Anh Thu Võ nói thêm, chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng đàn áp quyền tự do ngôn luận từ việc giam giữ các nhà văn, như những người từng được trao giải PEN Barbie Freedom to Write Award trước đây là bà Phạm Đoan Trang tại Việt Nam, cho đến tình trạng kiểm duyệt và giám sát gia tăng trên khắp khu vực khi các chính phủ tiếp tục kìm hãm sự bất đồng chính kiến và hạn chế không gian công cộng. Đó là cái phần trích dẫn cái ý kiến của bà Anh Thu Võ từ tổ chức Văn Bút Hoa Kỳ PEN America. Thưa quý vị, tiếp theo đấy thì chúng ta chuyển sang tình hình Việt Nam. Thì theo quý vị, tình hình hiện tại nói chung ở Việt Nam như thế nào? Thì có cái tiến triển gì trong cái năm qua hoặc là vài năm gần đây hay là không? Và lĩnh vực nào thì cần, theo quý vị thì cần được quan tâm nhất? Rồi lĩnh vực nào như một số người nói là có cái chuyện được gọi là cần phải được báo động đỏ đấy? Đấy. Thì chúng tôi lại một lần nữa xin mời Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung từ Cologne, Cộng hòa Liên bang Đức. Xin mời ông Nguyễn Tiến Trung. Vâng, chúng tôi xin mời tiến sĩ, xin mời thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung ạ.
Trung ở Mỹ.
Dạ vâng ạ. Thì tình hình sắp tới thì theo tôi thấy là Việt Nam sẽ tiếp tục siết chặt quyền tự do ngôn luận, tiếp tục bị đàn áp. Chúng ta thấy là luật dữ liệu mới thông qua thì chính quyền Việt Nam yêu cầu các công ty nước ngoài là phải xử lý dữ liệu của người dân trong nước ở trong Việt Nam. Thì bỏ cái trung tâm dữ liệu của người Việt Nam ở trong Việt Nam. Và như vậy là cái dữ liệu của iCloud của người Việt Nam chẳng hạn là sẽ ở trong nước, và như vậy chính người Việt Nam sẽ dễ dàng tìm ra được những cái người nào mà đã có những cái bài viết hoặc những cái phát biểu qua tin nhắn với nhau chẳng hạn là ủng hộ dân chủ và phản đối người làm sai trái chính quyền. Nên tôi dự báo là cái quyền tự do ngôn luận sắp tới Việt Nam sẽ tiếp tục bị đàn áp. Về tự do tôn giáo thì là các nhóm tôn giáo là vẫn là bị cấm và bị đàn áp. Thì chúng ta thấy như trường hợp sư Thích Minh Tuệ chẳng hạn. Về quyền tự do lập hội và hội họp thì chúng ta cũng thấy là mặc dù Bộ Luật Lao động đã có cái cho phép người công nhân thành lập cái tổ chức đại diện người lao động cơ sở, nhưng đến giờ này vẫn chưa hề có nghiệp đoàn độc lập được thực sự được ra đời. Đó, có cái nghị định về quyền tự do lập hội cũng mới ra thì nó thực ra nó chỉ là cái quyền để ngăn cấm lập hội, vì nó đặt ra những rào cản vô lý và vẫn là cơ chế xin cho, tức là người dân phải xin vào Đảng Cộng sản cho phép hay không thì mới được, chứ không phải quyền tự do. Đó, thì riêng với cái cá nhân tôi thì cái lĩnh vực cần báo động là cái vấn đề là an ninh sinh của cộng sản ở Việt Nam, họ đi bắt cóc công dân, rồi họ tra tấn, đe dọa, để ép buộc những người công dân Việt Nam phải nhận tội chống chính quyền. Trên Facebook thôi. Đó là cách đây vài ngày là một người bạn của tôi lại là bị bắt cóc, là bị ép là phải nhận tội là chống chính quyền, thì đó là cộng sản Việt Nam. Tôi xin hết ạ.
Vâng ạ, chúng tôi xin mời tiếp theo ông Nguyễn Văn Hải.
Vâng. Thưa quý vị, là trong năm qua thì Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều cái chỉ trích vi phạm nhân quyền, mà chủ yếu là trong những cái lĩnh vực như là tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Thì trong cái về tự do tôn giáo và tín ngưỡng thì Ủy ban Tôn giáo Quốc tế của Mỹ đã chỉ rõ cái vấn đề kiểm soát và đàn áp tôn giáo thông qua những cái tổ chức đỏ. Và chúng ta cũng thấy là ở Việt Nam là có nhiều những cái tổ chức tôn giáo là do nhà nước lập ra, thậm chí là cùng trong một cái nhánh tôn giáo nhưng mà lại có những cái tổ chức là được nhà nước cho phép và những cái tổ chức khác thì không được nhà nước cho phép. Nó dẫn đến cái việc xung đột và việc là đàn áp những cái tổ chức mà không được cấp phép. Còn cái vấn đề mà tự do báo chí và không gian mạng thì năm nay Việt Nam cũng được xếp vào một cái nhóm là áp chót. Và đặc biệt là trong năm nay là cái vấn đề mà đàn áp các cái nhà hoạt động dân tộc thiểu số đấy, thì từ những cái vụ án từ năm ngoái về cái vụ bạo lực ở Tây Nguyên thì dẫn đến cái việc là bây giờ là bên nhà cầm quyền Thái Lan ấy, là đã dự định là trục xuất anh Y Quynh. Còn về cái quyền lao động và biểu tình thì Việt Nam vẫn chưa có cái quyền biểu tình. Còn các cái lĩnh vực mà báo động đỏ ấy, thì chúng ta thấy là cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, với việc nhiều nhà báo là bị bắt giam ở Việt Nam. Thì trong năm vừa rồi ấy, thì vừa rồi tôi có gặp trưởng khối dân biểu ở Hạ viện của Đảng Dân Chủ, và tôi cũng có đưa một cái kiến nghị nêu những cái vấn đề mà đàn áp trên không gian mạng mà xuyên biên giới đó. Thì chúng ta thấy rằng là không chỉ đàn áp ở Việt Nam mà chính quyền Việt Nam còn áp lực với lại Facebook mà đàn áp những cái tiếng nói mà bất đồng chính kiến ở bên ngoài Việt Nam nữa, là cũng bị là xóa trang rồi đàn áp, thậm chí là nhiều công dân Hoa Kỳ cũng bị đàn áp cái quyền mà tự do báo chí, tự do ngôn luận ở trên không gian mạng. Thì tôi cũng có cái kiến nghị với lại trưởng khối dân chủ của Hạ viện về đàn áp chính trị, thì Việt Nam từ chối 49 cái khuyến nghị nhân quyền quan trọng của Liên Hợp Quốc, là bao gồm các cái vấn đề về bãi bỏ án tử hình và bảo vệ quyền dân sự. Thì trong năm qua ấy, thì trong cái lần mà gặp trưởng khối Hạ viện cũng như là gặp bà Catherine Clegg, thì tôi cũng có nêu vấn đề về đàn áp xuyên biên giới, bắt nhà báo Thái Văn Đường bắt cóc từ Thái Lan về và chuẩn bị đưa ra xét xử, hay là cái vụ nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn là bị giam giữ ở trong tù của Hội Nhà báo Độc Lập đấy, thì là bị giam giữ ở trong tù mà không có được chăm sóc y tế. Thì cũng cùng với lại cô Tâm Lê là chị của nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn đưa ra những cái kiến nghị với lại trưởng khối dân chủ của Hạ viện. Thì sau đó thì bên Liên Hợp Quốc thì cũng có lên tiếng. Thì đấy là những cái vấn đề mà của Việt Nam.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ Texas.
Trong tình hình Việt Nam hiện tại về nhân quyền thì chúng ta có thể thấy rằng từ trước tới giờ gần như các hình thức đàn áp, bắt giam và sử dụng các hình thức đối xử khắc nghiệt với các nhà bất đồng chính kiến, những người tranh đấu là không thay đổi. Điều tôi đặc biệt chú ý trong khoảng 2 hoặc 3 năm trở gần lại đây, đó chính là việc xâm phạm nhân quyền của toàn xã hội chứ không riêng gì giới hoạt động dân chủ. Ví dụ trước đây điều 331 chỉ được sử dụng để bắt những người bất đồng chính kiến, thì bây giờ nó được sử dụng giống như là một điều luật có thể giới hạn quyền tự do ngôn luận của bất kỳ cá nhân nào. Và cái hay của người cộng sản ở đây là họ sử dụng một cái điều luật xâm phạm nhân quyền nhưng lại nhận được sự ủng hộ của cả xã hội. Tôi cứ lấy đơn cử trường hợp của Nguyễn Phương Hằng hay là trường hợp luật sư Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ, cả ba người đều bị bắt vì điều 331. Trong đó cả luật sư Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ lại ủng hộ điều 331 khi Nguyễn Phương Hằng bị bắt. Về căn bản đó là xâm phạm quyền tự do ngôn luận. Nên cái hay, và tôi nghĩ rằng là người cộng sản họ đang sử dụng các điều luật mà thế giới phản đối nhưng lại được sự đồng thuận của người trong nước, tức là né được việc xâm phạm nhân quyền và đã đi đến cái kết luận là những cá nhân này vi phạm luật pháp Việt Nam. Một cái cách thức người cộng sản họ thay đổi, họ không đàn áp thẳng tay. Tôi lấy ví dụ như trường hợp của sư Thích Minh Tuệ. Sau khi người ta phản ứng vì trường hợp công an bắt giữ sư Thích Minh Tuệ lúc nửa đêm, hải ngoại lên tiếng, dân biểu Hoa Kỳ lên tiếng, thì công an lại biến chuyển thành hình thức vì tình hình phức tạp nên họ phải canh giữ sư Thích Minh Tuệ. Cũng là câu chuyện liên quan tới Phật giáo, nhưng câu chuyện của những sư sãi Khmer bị bắt lại không được cộng đồng quan tâm vì họ tách nó ra khỏi cái giáo hội Phật giáo Việt Nam và họ cho rằng là tu phải theo giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dần dần họ biến cái chuyện xâm phạm nhân quyền này thành của cả xã hội. Một vấn đề khác lớn hơn mà tôi nghĩ ở đây có luật sư Đặng Đình Mạnh cũng là người có thể chứng kiến. Ở đây, khi chúng ta những người bên ngoài có những cái status viết Facebook, có những bài nói trên YouTube, thì chính phủ Việt Nam có một hình thức là yêu cầu chặn hợp pháp, tức là legal request từ phía Bộ Thông tin để chặn những bài đăng, những bài phát biểu từ Facebook tới YouTube của cá nhân đó. Tôi nhớ anh Đặng Đình Mạnh cũng có bị chặn ở Facebook viết về vụ vệ sĩ của Lương Cường ở Chile. Thì cái hình thức đó mọi người sẽ chỉ nhìn ở chỗ là blog bài của anh Mạnh, của tôi hay của những người khác, nhưng tôi nhìn nó trong một cái công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị, đó chính là quyền tự do tìm kiếm và tiếp cận thông tin. Hình thức này là hình thức ngăn chặn người Việt Nam có thể tự do tìm kiếm, tiếp nhận các thông tin mà báo chí chính thống không đưa. Vì vậy, với tôi, bức tranh nhân quyền của năm 2025, nhất là khi chúng ta có một dân biểu gốc Việt tại Mỹ này, một người có thể đóng góp vào tiến trình làm luật ở Hạ viện Hoa Kỳ, thì làm sao để thúc đẩy vấn đề nhân quyền không chỉ là nhân quyền của những người tranh đấu, không chỉ là quyền tự do ngôn luận, không chỉ là quyền tự do hội họp, mà nó là quyền của toàn dân tộc. Và dựa trên tình hình này, nhất là bối cảnh mà Tổng thống Donald Trump sẽ quay trở lại Nhà Trắng với rất nhiều chính sách, mà một trong những người mà ông ấy lựa chọn là Thượng nghị sĩ Marco Fabio, một người có lập trường rất cứng rắn với các thể chế độc tài, với Trung Quốc và với Cộng sản, thì tôi hy vọng rằng người Việt hải ngoại sẽ làm được nhiều hơn trong những năm cũ để thúc đẩy và thay đổi tình hình nhân quyền, nhất là với các báo cáo chính xác và với các vấn đề lớn hơn ngoài việc là làm sao để trao trả tự do cho một người đã bị bắt giữ giống như cách chúng ta đã từng làm từ xưa tới nay. Tôi xin hết.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời từ Florida ý kiến của ông Nguyễn Gia Quốc.
Vâng, ở tình hình của Việt Nam chúng ta lưu ý một cái điều như thế này nữa này. Là cái tình hình Việt Đông chiến tranh, cái tình hình tranh chấp ở Biển Đông, các đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các đảo nhỏ khác. Thì chính Việt phủ Việt Nam tới giờ này vẫn chưa có thể ổn định được cái tình hình đó. Cái này gián tiếp là một cái để cho vi phạm nhân quyền. Là bởi vì chiến tranh như vậy, tranh chấp như vậy á, là nó động chạm đến cái quyền lợi của rất nhiều ngư dân, sự đi lại, sự kiếm sống của người nông ngư dân ở đó rất là nhiều. Cho nên chính phủ Việt Nam phải cần làm sao càng sớm càng tốt ổn định cái tình hình ở Biển Đông, không có thể đổ lỗi cho Trung Quốc hoặc là đổ lỗi cho nước nào hết cả, mà mình phải chủ động làm sao để có thể ổn định tình hình ở Biển Đông được. Cái thứ hai nữa là hồi đấy chúng ta có thể nghe anh Điếu Cày nói về cái việc mà tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Thì thực sự ra đó, tình hình tôn giáo ở Việt Nam đến nay có thể gọi là đang báo động đỏ. Nếu mà chúng ta dùng chữ báo động đỏ, đánh giá về tự do tôn giáo ở Việt Nam nó có nhiều cái khác nhau. Nhưng mà cái tình hình đàn áp tự do tôn giáo ở Việt Nam bây giờ nó nguy hiểm hơn ngày trước rất là nhiều. Trước kia đó thì mình có thể thấy là chính phủ Việt Nam nó không có ngần ngại gì mà nó không bắt các ông sư, các ông cha, các mục sư đi tù nhiều năm, rồi có nhiều người chết ở trong tù đó. Rồi nó lấy nhà thờ, lấy chùa làm chuồng heo, chuồng bò làm kho hợp tác xã, ai cũng biết rồi. Nhưng mà ngày nay thì không có cái chuyện đó. Nhưng mà họ đàn áp tôn giáo một cách khéo léo hơn, tinh vi hơn và độc ác hơn. như là anh Điếu Cày vừa mới nhắc đến là họ sử dụng các cái tôn giáo để mà đàn áp tôn giáo. Thí rồi như những cái tổ chức như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam chẳng hạn đó, được lập ra để đàn áp Phật giáo và các tôn giáo khác nữa, hoặc là Ủy ban Đoàn kết Công giáo chẳng hạn. Rồi là còn ác ôn hơn nữa là họ thành lập cái tổ cái giáo hội cao đài mà bây giờ người ta gọi là Giáo hội Cao đài 1997, được bởi vì nó được thành lập năm 1997. Nó ăn cắp cả cái danh xưng của giáo hội của đạo Cao đài 1926 nữa. Đó. Và bây giờ nó thành lập hẳn một cái đạo khác để đàn áp cái đạo Cao đài chân truyền. Nó rất là tinh vi. Nó sử dụng cái đạo đó để đánh đạo. Cho nên thì nhiều người không biết về cái chuyện đó. Về Việt Nam chẳng hạn thì chúng ta có thể thấy là người ta ca ngợi chính phủ Việt Nam hiện thời bây giờ có vẻ như là tự do tôn giáo, nhà thờ cũng rất là đông người, chùa cũng rất là đông người, có nhiều chùa mới, có nhiều nhà thờ mới, vân vân. Nhưng mà người ta không thấy rằng là cái nguy hiểm của Cộng sản là dùng tôn giáo đánh phá tôn giáo. Đó. Cho nên là bây giờ, người Việt Nam bây giờ có tổ chức bây giờ ở Mỹ, người ta gọi đó là cái tổ chức ngụy tôn giáo, và những cái người mà ở trong cái ngụy tôn giáo đó là ngụy tu sĩ chẳng hạn, ví dụ như là ngụy tu sĩ Thích Nhật Từ chẳng hạn đó. Thì những cái tổ chức này nó giúp cho chính phủ Việt Nam, nó là cái cánh tay nối dài của chính phủ Việt Nam, nó là cái cánh tay rất là đắc lực và tinh vi của chính phủ Việt Nam để đàn áp tôn giáo, mà chúng ta cần phải lưu ý về chuyện này. Nhưng mà may mắn thay là cái user kia rồi họ biết cái điều này, và họ đã phát hành ra một cái tập báo cáo về những cái tổ chức ngụy tôn giáo này, chính phủ Việt Nam dùng những tổ chức này để đánh phá tôn giáo. Đó là một cái nguy hiểm vô cùng cho các tôn giáo, mà ngay cả những người ở trong tôn giáo đó cũng không biết nữa. Có rất nhiều nhà sư không biết rằng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam là của Cộng sản. Cũng có rất nhiều tu sĩ Công giáo tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo để rồi làm lợi cho Cộng sản, để rồi đánh phá lại cái Công giáo của mình, tôn giáo của mình. Có thì tôi xin hết.
À, vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời từ Virginia luật sư Đặng Đình Mạnh.
Vâng. Nếu hiểu nôm na về cái phạm vi, cái nội dung của cái quyền về nhân quyền, nó bao gồm những cái quyền về tự do, rồi tự do ngôn luận, tự do về báo chí, lập hội, biểu tình, hoặc là tự do tôn giáo vân vân. Thì điểm lại thì chúng ta nhận thấy rằng là trong trong năm qua, và thật ra trong nhiều năm trước cho đến nay, thì nó đều bị vi phạm một cách hết sức là nghiêm trọng cả, và tất cả đều ở ngang mức độ báo động đỏ cả. Không hề có cái gì nó được gọi như là cải thiện về nhân quyền ở đó cả. Và quả thật thì như vừa rồi cô Dung Quỳnh có gợi nhắc, thì tôi cũng nhận ra là hôm nay chúng ta có năm diễn giả trong cái buổi hội luận hôm nay, thì bốn người đã là những cái nạn nhân của việc vi phạm nhân quyền trong nước mà chúng tôi phải đành phải bôn ba ra nước ngoài. Anh Nguyễn Văn Hải nè, cô Như Quỳnh, anh Tiến Trung và tôi, tất cả đều là những cái nạn nhân của cái việc mà vi phạm nhân quyền trong nước cả. Trong đó thì trong một cái vụ án cuối cùng mà tôi thực hiện trước khi tôi phải rời đất nước ra đi, là trong đó tôi bảo vệ cái quyền mà họ thực hành quyền tự do tôn giáo, bởi lẽ rằng là chính quyền ở địa phương họ họ xâm phạm cái quyền thực hiện là tự do tôn giáo của họ một cách hết sức là thô bạo và gần như là công khai, và không chỉ trong phạm vi là người Kinh ở các tỉnh đồng bằng, mà nhất là đối với lại những cái đồng bào thiểu số. Tôi có dịp khảo sát vấn đề đó khi tham gia vào cái vụ án của Lê Cục Trần Mạnh Thanh, là cái người bị chém chém chết khi mà cha đang làm những cái nghi lễ của đạo Công giáo tại Kon Tum. Thì chúng tôi biết được một mặt trái của cái sự kiện thực hành quyền tôn giáo ở các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh miền cao. hầu như là tỉnh nào cũng xảy ra cái tình trạng bị đàn áp một cách khốc liệt. Và những cái người đi truyền giáo thì họ là những cái nạn nhân trực tiếp, những nạn nhân đầu tiên. Chúng ta có thể hình dung được là công an xã họ có thể sọc vào tất và trong những cái buổi hành lễ để họ yêu cầu ngưng. Đó là những cái sự can thiệp rất là thô bạo vào cái việc thực hành tôn giáo của người dân, nhất là người dân của miền cao. Trong năm 2024, cái dịp cách đây vài tháng thì việc này thì anh Nguyễn Tiến Trung cũng vừa nhắc đến, chính quyền đã ban hành cái nghị định về về hội. Cái ý nghĩa pháp lý của cái việc ban hành nghị định này là để thực hiện cái quyền tự do lập hội do hiến pháp quy định, và nó cũng là một trong độc quyền trong cái nhóm thuộc về nhân quyền. Nhưng mà thực chất thì khi chúng ta xem cái văn bản thì chúng ta mới té ngửa ra là hóa ra họ lập những cái rào cản pháp lý để mà cái việc lập hội không thể nào thực hiện được. Và đúng như là anh Tiến Trung đã nhận xét, đây là một cái văn bản cấm lập hội chứ không phải là một cái văn bản tạo điều kiện cho người dân lập hội thực hiện cái quyền tự do của mình. Nếu mà chúng ta nhìn ra ngoài cái các quốc gia khác, họ hùng mạnh, họ thịnh vượng, thì điểm có thể nhận thấy rằng là không chỉ họ là những cái quốc gia dân chủ mà là cái tình hình nhân quyền của họ được bảo đảm, những cái quyền tự do của người dân được bảo đảm, và chính cái điều đó nó tạo cái nền tảng để đất nước của họ phát triển. Thế thì nếu mà trở lại với Việt Nam thì tôi thấy rằng là hầu như nếu muốn cải thiện thì thật ra cần cải thiện tất cả những cái quyền tự do của người dân, chứ không phải là chỉ riêng quyền nào hoặc là quyền nào được ưu tiên, được cởi trói trước quyền là sau. Tôi nghĩ tất cả đều phải trả lại những cái quyền tự do cho người dân cả, bởi vì tất cả đều cần thiết. Và cái sự vi phạm nhân quyền của Việt Nam thì tôi thấy nó không chỉ là trong cái phạm vi biên giới lãnh thổ Việt Nam mà thôi, mà họ còn vươn ra ngoài khỏi những vào những cái quốc gia khác. Cô Dương Quỳnh vừa rồi có nhắc đến cái sự kiện là bản thân của Quỳnh, và tôi cũng là một trong những nạn nhân đó, mặc dù chúng tôi đã ở nước ngoài rồi. Nhiều bài viết của chúng tôi thực thể hiện cái quyền tự do ngôn luận, thế nên mà họ vẫn tạo cái, họ gây cái sức ép để những cái bài đó không được thể hiện, nó được hiển thị tại Việt Nam. Tôi gần đây nhất thì tôi có thống kê là trong 6 bài trở lại đây thì trong đó có trong 8 bài trở lại đây thì trong đó có 6 bài tôi viết về vấn đề tình hình chính trị ở trong nước, thì đã 6 bài đó đều bị là cấm thể hiện hiển thị tại Việt Nam cả. Mình có thấy là cái sự mà đàn áp, sự vi phạm nhân quyền của Việt Nam nó đang một cách hệ thống, và nó không chỉ trong phạm vi lãnh thổ mà nó đàn áp xuyên quốc gia, vượt ra ngoài và lãnh thổ của Việt Nam. Cảm ơn chị Phương.
Em xin có ý kiến.
Xin mời blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thật nhanh xin mời bà.
Em bổ sung vô ý của luật sư Đặng Đình Mạnh ở đây đó, trong bối cảnh mình nói về nhân quyền thì mình phải nhìn về tình hình thực tế xã hội. Việt Nam bối cảnh hiện tại là có chế độ là công an trị, và công an họ biến tất cả các hình thức vi phạm nhân quyền thành hình thức được sự đồng thuận ủng hộ của người dân. Ví dụ việc bắt giữ Nguyễn Phương Hằng nhận được sự ủng hộ của một bộ phận lớn của quần chúng chẳng hạn. Sau đó những người phản đối Nguyễn Phương Hằng cũng bị bắt giữ bởi chính điều đó. Hay câu chuyện của sư Thích Minh Tuệ, lúc ban đầu tất cả mọi người đều phẫn nộ vì câu chuyện Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ra công văn không công nhận Thích Minh Tuệ là tu sĩ Phật giáo. Nhưng sau đó cũng chính là công an, họ phải làm căn cước công dân mà đưa ý kiến rằng là ông Minh Tuệ sẽ đi Ấn Độ tu hành, và cuối cùng lại nhận được sự đồng ý của người dân. Khi mình nói về nhân quyền thì ở Việt Nam mình phải thừa nhận một cái tình hình thực tế là người Việt Nam thậm chí còn chưa hiểu được họ có quyền gì. Trong bối cảnh chúng ta không có về giáo dục, chúng ta không có cả một cái hệ thống để giáo dục, thì công an trị họ bóp nghẹt hết toàn bộ tất cả các quyền của người dân. Nên em đồng ý với anh Mạnh là không tháo gỡ bất kỳ một quyền nào riêng biệt, không tranh đấu cho quyền nào riêng biệt, mà mọi quyền tự do thực sự theo quy định của hiến pháp phải được thừa nhận. Mà nếu nói như thế thì cái bài toán này rất khó giải, vì chúng ta có điều 4 hiến pháp họ sẽ không sửa hiến pháp. Nên là anh Mạnh nêu một cái vấn đề rất hay, nhưng mà cũng là một cái vấn đề mà rất là khó giải cho dân tộc. Em xin hết.
Vâng, không biết là thật nhanh ông Đặng Đình Mạnh có muốn phản hồi gì lại không ạ?
Dạ không, tôi hoàn toàn tán thành cái ý kiến mà vừa chia sẻ của cô Như Quỳnh, anh Quốc Phương.
Vâng, tới đây thì chúng tôi lại xin trích dẫn ý kiến của bà Anh Thư Võ từ Tổ chức Văn bút Hoa Kỳ Pen America liên quan đến cái nội dung này mà quý vị đang trao đổi. Thì bình luận về tình hình Việt Nam đấy, thì bà Anh Thư Võ nói rằng như thế này: sự đàn áp quyền tự do ngôn luận của Việt Nam được thể hiện rõ ràng trong chỉ số tự do viết của Pen America năm 2023. Trong đó Việt Nam được xếp hạng là quốc gia tồi tệ thứ ba trên thế giới về việc giam giữ các nhà văn, chỉ sau Trung Quốc và Iran, với 19 nhà văn hay là ký giả hiện đang bị giam giữ, và con số này có khả năng sẽ tăng lên. Những con số này làm nổi bật nhu cầu cấp thiết về áp lực quốc tế để đảm bảo không ai bị trừng phạt vì những lời nói của họ. Trong nhiều năm qua, chúng tôi ở đây, tức là Pen America, đã chứng kiến sự gia tăng đều đặn về số lượng các nhà văn hay là các ký giả đấy bị bắt và bỏ tù vì những phát biểu ôn hòa của họ. Sự gia tăng này phản ánh cuộc đàn áp liên tục của chính phủ đối với những người bất đồng chính kiến, bao gồm việc nhắm mục tiêu nhiều hơn vào các nhà văn, ký giả, đấy, nhà báo, blogger và các nhà hoạt động xã hội dân sự theo các luật chống nhà nước mơ hồ. Ngoài ra, thì vẫn theo bà Anh Thư Võ đấy, thì Việt Nam tiếp tục thông qua luật gây ra tác động đáng sợ đối với quyền tự do ngôn luận, và Pen America rất quan ngại về luật mới của Việt Nam yêu cầu các nền tảng truyền thông xã hội phải xác minh danh tính người dùng và chia sẻ dữ liệu với chính quyền, một động thái đe dọa quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư của hàng triệu người. Các báo cáo đáng báo động cho thấy ngày càng nhiều nhà văn hay là ký giả, nhà báo, luật sư và nhà hoạt động ở Việt Nam đang bị buộc phải chạy trốn khỏi đất nước do bị đe dọa, quấy rối và nguy cơ đàn áp xuyên quốc gia gia tăng. Thì đó là ý kiến của bà Anh Thư Võ từ Pen America trong cái phần này. Thưa quý vị, thì còn ở trong trên truyền thông Việt Nam đấy, thì có rất là nhiều nguồn mà chúng tôi cũng tham khảo được trong cái dịp này đấy, từ thời gian gần đây cho tới ngày hôm nay. Đấy, chẳng hạn như là có một bài báo ở trên trang trang web của Đài Tiếng nói Việt Nam là VOV, thì nói rằng là Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong cái bảo đảm và thúc đẩy quyền con người. Vì trong đó thì bài còn nói rõ là nhân quyền đấy là cái vấn đề mang tính phổ quát toàn cầu. Thế tuy nhiên, với mỗi quốc gia dân tộc thì tùy theo đặc điểm văn hóa lịch sử đều có những cái tiêu chuẩn quy định riêng. Việc áp đặt tiêu chí của nước này nước kia vào nước khác là không phù hợp, và đó cũng là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác mà không đúng với quy định của Liên Hợp Quốc. Rồi thì vẫn theo bài báo ở trên VOV đấy .vn thì trên thực tế Việt Nam cũng đã thể hiện bằng những hành động cụ thể thực thi quyền con người theo những công ước mà Việt Nam đã ký kết. Thế rồi cụ thể như là Bộ luật Hình sự năm 2015 đấy, thì tiếp tục bỏ án tử hình ở 8 tội danh, không áp dụng hình phạt tử hình với người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội, vân vân. Thế rồi tính đến nay thì theo VOV thì Việt Nam đã phê chuẩn gia nhập 79 công ước cơ bản của Liên Hợp Quốc về quyền con người, phê chuẩn gia nhập 25 công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế, và so với nhiều nước thì Việt Nam không thua kém về số lượng các công ước đã ký kết. Thế rồi VOV của Việt Nam thì trích lời của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres trong chuyến thăm Việt Nam năm 2022, thì nói rằng là đã nhấn mạnh rằng là những kết quả mà Việt Nam đạt được là minh chứng rõ nét cho sự quật cường và nỗ lực của người dân Việt Nam và cho các chính sách lấy người dân làm trung tâm của phát triển. Thế còn ở trên trang báo cáo viên, tức là báo cáo viên.vn đấy, thì đúng ngày hôm nay 10 tháng 12 năm 2024, cái bài viết ở trên trang này, tức là báo cáo viên trang tin của Ban Tuyên giáo Trung ương đấy, bài có tựa đề là Nhân quyền ở Việt Nam, những dấu ấn trên hành trình vì con người. Đó. Thì bài có cái đoạn như sau ở trong phần sapo, nói rằng là cùng với những thành tựu xây dựng những thành tựu trong xây dựng đất nước, thì Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong bảo đảm quyền con người trên các phương diện của đời sống xã hội. Và ngay ở cái khổ đầu tiên thì bài báo ở trên cái trang báo cáo viên.vn này nói trích lời của ông Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính, nói như thế này: tức là nhân quyền lớn nhất ở Việt Nam là lo cho 100 triệu dân ấm no và hạnh phúc, dân chủ, cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, an dân, phát huy tối đa yếu tố con người. Thì và bài báo thì nói rằng là câu nói của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã toát lên một cách chân thực, nhất quán cái quan điểm của Đảng, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam đấy, và nhà nước Việt Nam đấy, trong thực hiện cam kết đảm bảo quyền con người Việt Nam đấy, rồi thì luôn nỗ lực để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, bởi đó là cái bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Thì thưa quý vị đã nghe những cái thông tin vừa rồi. Tất nhiên là còn những cái thông tin quan điểm khác nữa, nhưng mà đây là một số những cái quan điểm từ phía của những cơ quan truyền thông chính thống của Đảng Nhà nước Việt Nam. Và trong đó thì là Đảng và Nhà nước Việt Nam thì khẳng định là Việt Nam luôn luôn tôn trọng cái vấn đề nhân quyền đấy, và những cái cam kết đối với quốc tế vân vân. Thế rồi thì vừa rồi ở đây thì là cũng họ đã trích lời ý kiến của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, cái quan điểm cho rằng cái nhân quyền lớn nhất là lo cho 100 triệu người dân ấm no và hạnh phúc. Rồi thì quý vị cũng đã nghe lẫn nhau rồi. Thì không biết là quý vị có muốn trao đổi gì lại với nhau hay không ạ? Hoặc là bình luận gì lại không trong phần này trước khi chúng ta chuyển sang phần sau. Thì quý vị nào giơ tay trước chúng tôi sẽ xin mời ạ. Thì quý vị nào muốn phát biểu trước ạ? Vâng, không biết là bà Như Quỳnh Tiến Trung. Vâng, chúng tôi thấy bà Như Quỳnh giơ tay. Rồi xin mời bà Như Quỳnh. Vâng.
Trong tình hình này mình có thể nhìn thấy rằng là bối cảnh hiện tại Việt Nam đang gặp rất là nhiều thế khó, nhất là tình hình kinh tế, chiến tranh trên thế giới như anh Phương vừa mới đề cập. Thì em nghĩ ở đây đó, cái thách thức nhất tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam trong tình hình này mình phải thừa nhận đó là tình hình mới. Và ở tình hình mới này thì cái Việt Nam đang mong muốn là được công nhận nền kinh tế thị trường, cộng với cái việc là không bị đưa vào cái danh sách special watch list của tự do tôn giáo. Cả hai thứ này đều nằm trong tay của cộng đồng người Mỹ gốc Việt thông qua việc vận động làm chính sách và có thể gây tác động áp lực lên đối với Hà Nội thông qua làm chính sách. Vì nếu mà mình quan sát, mình sẽ thấy Hà Nội đã chi 650.000 đô la để lobby, để vận động được Hoa Kỳ công nhận là nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên chuyện đó nó thất bại. Bởi vì nếu nhắc tới kinh tế thị trường, nó lại nhân quyền, nào là quyền tự do của công đoàn, nào là bảo đảm việc nhà nước không có độc quyền, người dân có quyền tự do kinh doanh. Thì làm sao để kết nối các cái khái niệm này từ kinh tế thị trường và việc làm luật ở Hoa Kỳ đối với tình hình nhân quyền Việt Nam? Ngay bối cảnh này chúng ta đang vừa dễ mà khó, vừa khó mà dễ. Tại vì em nghĩ cái điều mà Cộng sản họ sợ nhất đó chính là sự thống nhất của cộng đồng người Mỹ gốc Việt thông qua việc sử dụng các định chế, các cơ chế của nước Mỹ bối cảnh này để có thể tác động đến việc làm luật và công nhận Việt Nam là kinh tế thị trường, đưa Việt Nam ra khỏi cái danh sách tự do tôn giáo. Hai thứ này nó đều có lợi. Và vậy mình làm sao để kết hợp được chuyện này và giải thích cho người trong nước họ hiểu việc mình có phản đối hay việc mình có yêu cầu Việt Nam phải cải thiện nhân quyền rồi mới được công nhận là kinh tế thị trường, mới được nhìn nhận về tự do tôn giáo? Thì cái đó nó cần có sự phối hợp của các nhóm, các tổ chức và cần có sự giúp đỡ của những người có kiến thức, đồng thời của những người có thể có mở lối cho người Việt mình ở Hạ viện Hoa Kỳ sắp tới. Nên em nghĩ tình hình này nó là vừa dễ mà vừa khó.
Vâng, không biết là vị nào có muốn phát biểu tiếp theo đây không ạ? Vâng, chúng tôi xin mời Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung.
Dạ vâng ạ, thì cái lập luận của anh Phương vừa mới nêu ra về các của Đảng Cộng sản Việt Nam để mà bảo vệ cho cái việc họ tiếp tục vi phạm nhân quyền, họ nói họ tôn trọng nhân quyền đó, thì chúng chỉ muốn nói ngắn gọn thôi, tức là cái việc mà người dân Việt Nam vẫn phải bỏ nước ra đi đó, chẳng hạn như là mới nhất là sư Trịnh Vĩnh Phúc hay vừa rồi là mấy chục người Việt Nam ở lại đảo Jeju của Hàn Quốc, và Hàn Quốc phải phát lệnh là tìm coi họ đang ở đâu, để thấy là người Việt Nam vẫn phải bỏ nước ra đi, chứ không có phải đúng như ông là ông chính ông nói là người dân Việt Nam ấm no hạnh phúc. Cái chuyện đó hoàn toàn là bịa đặt, và tôi chỉ muốn nêu một ví dụ như vậy thôi để bác bỏ cái câu nói của ông chính. Dạ, xin hết ạ.
Vâng, xin mời blogger Ngọc Như Quỳnh, và chúng ta chuẩn bị sẽ bước vào phòng sau. Tuy nhiên là quý vị nào sau và Quỳnh đưa tay, xin mời. Vâng, xin mời.
Xin phép bổ sung thêm cho Trung một chi tiết nữa là Thủ tướng Phạm Minh Chính, nếu thật sự đất nước Việt Nam hạnh phúc mà người Việt Nam có tự do thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã không sang tới Qatar để làm môi giới lao động. Một trong những phát ngôn rất đáng nhớ của ông Phạm Minh Chính trong lần thăm Qatar vừa rồi là người Việt đi trước hãy rủ người Việt đi sau, người nào đi thấy có điều kiện hãy rủ anh em họ hàng của mình đi sang Qatar. Mà đi sang Qatar và các nước Trung Đông thì mọi người đều biết là người Việt mình chỉ sang để làm ô sin, làm giúp việc, chứ không thể nào làm ở các lĩnh vực công nghệ cao được. Nên là bổ sung là nếu đất nước hạnh phúc, tại sao người Việt mình phải đi làm giúp việc ô sin theo lời chào mời của Thủ tướng? Bổ sung ý kiến của Trung thôi ạ.
Vâng, thì không biết là quý vị nào còn có muốn phát biểu gì tiếp không ạ? Nhất là cái quan điểm của phía Việt Nam nói rằng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ạ. Vâng, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Gia Quốc từ Florida. Xin mời ông.
Ừ, cái luận điệu mà nói rằng là Việt Nam đã đạt được nhiều cái thành tựu đó là sai. Theo quan sát của chúng tôi thì Việt Nam có một số cái có thành tựu, nhưng mà nhiều thì không có. Chúng ta thấy đi họp ở những cái phiên điều trần của chính phủ Việt Nam, hoặc là cái phiên nói về nhân quyền của Việt Nam, phiên kiểm điểm của Việt Nam chẳng hạn, thì họ không có cái gì thay đổi hết cả. Nhiều nước đã hỏi họ và nhiều vấn đề họ không có giải quyết được gì hết cả. Cho nên nói rằng là có thay đổi nhiều thì là không đúng. Còn ở Việt Nam thì họ chủ trương như ông Phạm Minh Chính chẳng hạn, thì đó chưa từ lâu rồi. Ngay cả cái ông Nguyễn Tấn Dũng cũng nói như vậy, chỉ lo cái bụng trước cái đã rồi nhân quyền để tính sau. Đó là cái quan điểm của những cái con người mà người bằng thực dụng, những cái người mà cộng sản. Cho nên thì chúng tôi không tin những lời ông Phạm Minh Chính nói, và chúng tôi lại càng không tin những cái việc gì mà chính phủ Việt Nam nói rằng là đã làm được có những cái thành tựu nhiều về nhân quyền. Hoàn toàn tôi không có cái điều đó, tôi không tin điều đó hết.
Vâng, không biết là các chúng tôi thấy ông Nguyễn Văn Hải giơ tay. Chúng tôi xin mời nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải từ California.
Vâng, tôi cũng góp thêm một cái ý như thế này. Về việc mà chính phủ Việt Nam nói rằng là họ đã bảo đảm nhân quyền ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái bài này nó xưa rồi. Thì lần nào cũng thế, khi mà cộng đồng quốc tế mà lên tiếng ấy, thì họ đều đưa ra những cái luận điệu là họ đã đảm bảo được nhân quyền. Nhưng mà ở đây chúng ta phải thấy rằng là chính phủ Việt Nam ấy, khi mà họ tham gia vào một cái công ước hoặc là vào một cái hiệp hội gì ở trên quốc tế, thì họ buộc phải ban hành một số những cái điều luật để phù hợp với cái công ước quốc tế để mà họ được tham gia. Nhưng mà song song đó, họ ban hành những cái văn bản dưới luật mà lại có nội dung trái luật. Đó là những cái hình thức mà chúng ta thấy là luật thì có, nhưng mà nội dung dưới của những cái văn bản dưới luật thì nó lại trái luật. Nó tạo ra những cái rào cản và những cái thách thức mà không cho người ta tham gia, không cho người ta thực hiện được cái quyền. Và chúng ta cũng thấy một cái điểm đặc biệt ở Việt Nam là chúng ta thấy tại sao là những cái điều luật mà khi mà chúng ta lên án ấy, thì sau một thời gian cái điều luật đó bị đổi số, đổi tên. Nhưng mà thực ra ấy, nó chỉ là bình mới, rượu nó vẫn là rượu cũ. Ví dụ như là những cái nghị định 72 và sau này là chỉ thị 24, hay là trước đây là điều 88, thì bây giờ ấy là điều rồi điều 258, thì bây giờ là 331 và 117. Và ngay cả những cái cơ quan mà chúng ta mà lên án họ đó, ví dụ như là những cái phòng an ninh điều tra hay là những cái cơ quan mà an ninh điều tra mà đàn áp nhân quyền ấy, thì họ cũng đổi tên nữa. Thì cho thấy rằng là chúng ta cứ lên án một thời gian ấy, thì là họ thay đổi cái điều luật, họ thay đổi cái số của cái điều luật đi để họ tránh né. Rồi sau khi mà lại bị tố cáo nữa thì lại họ tiếp tục như thế. Nhưng những cái thủ đoạn như thế nó rất là nhiều ở trong cái việc mà ban hành luật hay là ban hành những cái văn bản dưới luật. Mà khi mà tôi ra tù tôi đã từng tố cáo về cái việc mà cái thông tư 37 của Bộ Công an mà cái hình thức giam giữ của các tù nhân lương tâm bây giờ, là chúng ta thấy là tù chính trị ở Việt Nam là bị giam bây giờ là trong những cái khu gọi là nhà tù trong nhà tù. Thì thực tế là những cái hình thức giam giữ này đi theo cái luật thi hành án hình sự thì nó không hề có ở trong luật thi hành án hình sự, nhưng mà trong thông tư 37 của Bộ Công an thì nó có. Và cái thông tư này là một cái thông tư mật, mà chính từ cái thông tư này nó có những cái việc như thế này. Ví dụ như trong luật thi hành án hình sự họ quy định ấy, là những người vi phạm kỷ luật ở trong nhà tù có thể là bị giam riêng, bị biệt giam trong 10 ngày và có thể bị cùm. Thế nhưng mà cái thông tư 37 của Bộ Công an ấy, họ cho phép là biệt giam 3 tháng và có thể là tiếp tục những cái án 3 tháng đó. Cho nên chúng ta thấy nhiều tù nhân ấy, là bị giam riêng trong một cái thời gian rất là dài, có khi hàng năm trời. Thì đấy là những cái hình thức mà giam giữ như vậy, nó hoàn toàn không có trong luật. Trong khi đó cộng đồng quốc tế chỉ có xem là hiến pháp, xem luật của Việt Nam có đáp ứng được không để cho họ tham gia vào những công ước đó. Nhưng mà song song đó không kiểm tra những cái văn bản dưới luật. Và chính vì cái thông tư 37 của Bộ Công an nó mới đưa ra cái hình thức giam giữ hiện nay của các cái tù nhân chính trị ở Việt Nam. Đó là hình thức mà nhà tù ở trong nhà tù. Thì đấy tôi góp ý thêm một số ý kiến như vậy.
Vâng, Thế và quý vị đang theo dõi bàn tròn chuyên đề đặc biệt của VOA Tiếng Việt ngày hôm nay mùng 10 tháng 12 năm 2024 với chủ đề là thực trạng nhân quyền của Việt Nam cùng thách thức triển vọng tới đây. Nay thì chuyển sang cái vòng câu hỏi tiếp theo. Thưa quý vị, nhìn vào bối cảnh quốc tế rồi khu vực đấy, không chỉ ngắn hạn mà có thể là trung hạn tới đây đấy, thì theo quý vị có những cái vấn đề thách thức khó khăn nào bên cạnh cái cơ hội đấy, thì đối với vấn đề với nhân quyền ở Việt Nam mà có thể là nó sẽ nổi bật lên trong thời gian tới đây, và vì sao lại phải quan tâm như thế? Vâng, tới đó thì chúng tôi xin quay trở lại câu hỏi với Đức và xin mời thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung trước. Xin mời ông Nguyễn Tiến Trung.
Dạ vâng ạ, thì hiện tại là các nước Mỹ và phương Tây đang cần Việt Nam để chống lại sự bành trướng của Trung Cộng ở Biển Đông, bảo vệ quyền tự do hàng hải Biển Đông, cho nên là họ cần cái sự hợp tác của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như là phía Mỹ và châu Âu cũng cần cái nguồn tài nguyên khoáng sản hiếm, đất hiếm của Việt Nam là đứng hàng thứ hai trên thế giới chỉ sau Trung Quốc, cho nên là phương Tây cũng cần chiều chuộng chính quyền Cộng sản Việt Nam để đạt được những lợi ích khác. Ngoài ra thì bản thân nội bộ các nước dân chủ phương Tây cũng không có ổn định, ví dụ như ở Đức, ở Pháp là cũng không có cái chính phủ ổn định, không có đảng nào nắm được đa số trong chính phủ, và đất nước Mỹ thì cũng chia rẽ, cho nên và chính quyền Mỹ sắp tới thì cũng có vẻ là đặt trọng tâm vào vấn đề thương mại chứ không phải vấn đề nhân quyền, cho nên là theo tôi là ngắn hạn là tình hình nhân quyền sắp tới Việt Nam nó vẫn là ảm đạm. Tuy nhiên là nếu như mà thế giới dân chủ mà có thể giúp được Ukraine đứng vững trước Nga và Đài Loan đứng vững trước Trung Cộng thì đó sẽ là một cú hích rất là lớn cho phong trào dân chủ Việt Nam, vì nó cho người dân Việt Nam thấy rằng là chế độ dân chủ vẫn ưu việt hơn chế độ độc tài. Và nếu như chế độ quân Việt ở Myanmar mà cũng sụp đổ thì tôi nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng rất là tích cực đến phong trào dân chủ Việt Nam và cũng như việc bảo vệ nhân quyền Việt Nam. Tôi xin hết ạ.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Hải.
Vâng, chúng tôi thấy như thế này. Xin lỗi. Cái thách thức sắp tới thì chúng ta thấy rằng cái việc mà gia tăng kiểm duyệt và kiểm soát ở trên không gian mạng ấy, thì nó vẫn cứ ngày càng nặng nề và ngày càng tinh vi hơn. Thì chúng ta thấy rằng là cái áp lực quốc tế về đối với cái vấn đề mà về mà đàn áp ở trên không gian mạng này thì vừa rồi tôi cũng đã gặp ông Jeffrey để đưa ra cái ý kiến và đưa một cái bản kiến nghị về cái đàn áp trên không gian mạng xuyên biên giới, thậm chí là đàn áp cả những cái công dân Hoa Kỳ mà về cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Ở đây chúng ta cũng thấy rằng là do cái áp lực quốc tế là nó chưa đủ mạnh, do là các cái dù là các cái tổ chức quốc tế là cũng cái kêu gọi thả tự do cho các tù nhân lương tâm, nhưng mà sức ép từ các cái quốc gia dân chủ và Liên Hợp Quốc thì nó cũng chưa đủ để thay đổi cái thực trạng nhân quyền ở Việt Nam. Và cái sự đàn áp thì nó ngày càng như là đàn áp nó có hệ thống hơn và nó tinh vi hơn. Thì chính vì vậy cho nên là trong cái thời gian sắp tới là phải tăng cường cái hợp tác quốc tế, mà ở đây là chúng ta cũng có nhiều anh em sống ở trên nhiều nước khác nhau thì chúng ta cũng có cái cơ hội để mà liên lạc với nhau để cung cấp những cái thông tin liên quan đến cái vấn đề mà nhân quyền ở trong nước ra các cái tổ chức quốc tế, mà những anh em có cái điều kiện mà gặp gỡ thì chúng ta cũng phải lên tiếng. Mà Việt Nam thì đã là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, mở ra cái cơ hội để các cái tổ chức quốc tế họ có thể là áp lực Việt Nam là tuân thủ các cái tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Thì với cái cộng đồng mạng và xã hội thì là chúng ta là phải vận động cho nó mạnh mẽ hơn ở trên các cái không gian mạng. Thì mặc dù là bị đàn áp nhưng mà cũng phải cố gắng là tìm cách mà tiếp tục để mà cất lên tiếng nói. Chúng ta thấy rằng là thời gian này ấy, ở trong nước bị đàn áp rất là nhiều, mà cái việc mà đàn áp trong nước ấy, nó khiến cho ở trong nước khó lên tiếng, thì chúng ta ở ngoài này kết nối và khuếch đại cái những cái thông tin ở trong nước nó mạnh lên thì nó tốt hơn. Gần đây nhất thì chúng ta có thể thấy là cô Huệ Như, cô ấy làm một cái trang YouTube và cô ấy nhận những cái thông tin từ các cái dân oan ở Việt Nam để tố cáo lên cộng đồng quốc tế thì cũng rất là hiệu quả. Ngoài cái việc mà đưa thông tin lên trên truyền thông ấy, thì cô còn gặp gỡ những cái phái đoàn ở bên của các cái chính phủ nước ngoài để cô ấy lên tiếng, như là bên Liên minh châu Âu hoặc là bên các cái nước như là Đức và các cái nước như là Mỹ, thì cũng đưa cái tiếng nói của bà con dân oan lên để cho gây cái sức ép với nhà cầm quyền trong cái việc mà đàn áp bà con để mà cướp đất đai ở trong nước. thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà liên kết với nhau để mà hỗ trợ những cái phong trào ở trong nước hoặc là giúp đỡ những cái bà con dân oan bị cướp đất, mà trong cái thời gian gần đây cái tình trạng mà cướp đất nó xảy ra rất là nhiều ở các cái địa phương khác nhau như là Thái Bình này, Nam Định này, rồi Thái Nguyên này. Gần đây nhất là Thái Nguyên với Nam Định đấy, thì chúng ta cũng ở ngoài này cũng cố gắng là lên tiếng giúp đỡ cho bà con trong nước. Thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là phải cố gắng ở ngoài này để mà giúp cho cái tiếng nói ở trong nước nó được cất lên. Thế xin hết.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Khi chúng ta nói về nhân quyền Việt Nam thì nó không thể nằm ngoài cái bối cảnh là tình hình nhân quyền thế giới. Mà năm 2025 tôi dự đoán rằng là tình hình thế giới sẽ có nhiều biến động mạnh. Như Nguyễn Tiến Trung có nói rằng là chính phủ mới của Hoa Kỳ có thể sẽ tập trung vào thương mại và có thể sẽ lơ đi nhân quyền. Tôi muốn bổ sung, ở đây khi nói về thương mại nó phải đi kèm với điều kiện nhân quyền vì chính sách cây gậy và củ cà rốt mọi người đều biết. Cho nên Việt Nam sẽ ở vào thế phòng vệ để đối diện với các cái rủi ro như vậy. Vậy thì cái cách thức mà chúng ta làm như thế nào để mà hóa giải, bởi vì với tôi đến thời điểm này đó, việc tranh đấu và các hoạt động nhân quyền ở Việt Nam nó vẫn nằm ở thế bị động, tức là chúng ta có người bị bắt rồi chúng ta vận động để người đó được thả ra, còn đặt cái quyền lớn hơn là quyền chung của dân tộc lên trên hết á thì mình sẽ lại gặp một cái rào cản là người Việt Nam họ dưới cái hệ thống tuyên truyền nhồi sọ của cộng sản thì họ sẽ nghĩ rằng là nhân quyền theo kiểu Việt Nam, theo kiểu ổn định của nhà nước mới là đúng. Cho nên mới có cái tình trạng mặc dù chúng ta ngồi ở đây bàn về nhân quyền nhưng sẽ có rất nhiều người ở Việt Nam họ nói rằng là các anh các chị không cần phải dài tay, không cần phải lo về vấn đề của nhân quyền ở Việt Nam, người Việt Nam chúng tôi không cần có chuyện đó, đó là nạn nhân của chế độ. Mà đôi khi họ nói ra những lời vô tri như vậy, họ không có hiểu nhân quyền là gì. Nên bối cảnh này tôi có thể kể cái câu chuyện của cá nhân tôi về tình hình nhân quyền và thương mại. Tôi bị bắt vào năm 2016, tức là giai đoạn mà ông cựu tổng thống Donald Trump sắp tới là tổng thống đời thứ 47 đó nhận chức. Thì việc đầu tiên an ninh làm là họ đưa ngay cho tôi đọc cái bài diễn văn nhậm chức của ông Trump trên điện thoại, họ đưa điện thoại cho tôi tự đọc trong hỏi cung, sau đó họ nhờ an ninh đọc lại một lần nữa cho tôi và họ hỏi tôi một cái câu mà tôi vẫn còn nhớ như in: chị có nghe thông điệp của ông Trump chưa, nước Mỹ trên hết, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Có nghĩa rằng ông ấy sẽ đặt cái nhân quyền của ông ấy, của nước Mỹ lên trên, không còn ai quan tâm tới tình hình của chị nữa đâu. Và tôi lúc đó tôi chỉ trả lời một câu rằng là nhân quyền sẽ không bao giờ chết được và anh đang xâm phạm nhân quyền của tôi, thì tôi tin rằng là Mỹ và các quốc gia khác họ cũng sẽ quan tâm thôi. Thì ở đây họ biết cái lá bài nào họ sẽ đem ra chơi với thế giới, tức là trong bối cảnh thương mại họ sẽ gia tăng đàn áp, họ sẽ giữ lại các cá nhân chủ chốt để có thể đàm phán và cả đôi bên đều đạt được cái thỏa thuận là một bên đòi thả người thì bên kia thả và họ đạt được các cái cam kết. Nên khi với cái tình hình nội các hiện tại đó, tôi rất là vui khi thấy Thượng nghị sĩ Marco Rubio sẽ là một trong những người có tác động tới chính sách. Chuyện này có nghĩa đòi hỏi cộng đồng cũng phải thay đổi cái hình thức. Tôi lấy ví dụ với vụ án của Thiền Am Minh và Vũ Trụ chẳng hạn. Nếu như những người vận động họ tập trung vào việc Việt Nam vi phạm hiến pháp, xâm phạm quyền con người của các cá nhân, trong đó dùng chính các cái báo cáo của luật sư Đặng Đình Mạnh, của luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, của nhóm luật sư, thì nó sẽ khác. Vì nguyên tắc quốc tế, các quốc gia khác muốn can thiệp vào hoạt động của một quốc gia phải tôn trọng luật pháp nước đó. Vậy thì chúng ta nên chăng thay đổi hình thức thay vì chỉ lên án với những lập luận không có điểm bản lề? Thì điểm bản lề ở đây là chỉ ra Việt Nam xâm phạm điều nào trong hiến pháp pháp luật Việt Nam với các cá nhân vốn dĩ là bình thường chứ không phải chỉ là người tranh đấu. Nên cái câu chuyện về nhân quyền nãy tôi có nói nó dễ mà khó, nó khó mà dễ, bởi vì nó tùy thuộc vào cách chúng ta liệu có thích ứng với tình hình mới hay không trong vai trò là người hoạt động, là người vận động. Tôi xin kết thúc ạ.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Gia Quốc, và chúng tôi xin giới thiệu bổ sung là Nguyễn Gia Quốc trong cái phần giới thiệu của mình gửi cho VOA đấy, thì ông cũng cũng giới thiệu, tức là ông là một cựu tù nhân lương tâm. Bây giờ chúng tôi xin mời ông Nguyễn Gia Quốc phát biểu tiếp theo.
Vâng, tôi cũng hơn 10 năm ở trong tù cộng sản. Về cái vấn đề gọi là vấn đề thách thức và cơ hội đối với nhân quyền ở Việt Nam trong cái tương lai gần đây thôi, thì chắc chắn là quốc tế sẽ áp lực trên chính quyền Việt Nam, áp lực bằng những cái về vấn đề chính trị, về vấn đề kinh tế như anh Nguyễn Tiến Trung vừa mới nói nãy. Thế nhưng mà bây giờ mình thử xem là trong những cái tương lai gần đây không á, nó có thay đổi gì hay không về tình hình nhân quyền của Mỹ, của Việt Nam hay không. Tôi không tin là có thay đổi. Bởi vì người Việt Nam họ, chính quyền Việt Nam hoặc là Đảng Cộng sản Việt Nam họ rất khéo luồn lách trong những cái vấn đề gọi là dân, gọi là nhân quyền. Nếu mà chính phủ Việt Nam mà tôn trọng nhân quyền đó, thì sẽ không còn Đảng Cộng sản ở Việt Nam nữa. Thì chúng ta thấy rõ, từ trước ngay cả ông Hồ Chí Minh cũng đã nhắc đến vấn đề nhân quyền một hai ba chuyện nhưng mà có ai nghe đâu. Rồi đến bây giờ thì họ bắt buộc họ phải nói đến nhân quyền đó, thì họ phải nói, họ lại nói đến cái bụng của họ trước cái đã. Cho nên vấn đề nhân quyền là cái vấn đề rất là khó lòng mà được chính phủ Việt Nam chấp nhận để mà tôn trọng. Đó. Thì họ luồn lách bằng cách này hoặc là họ luồn lách bằng cách khác để mà cho người Việt Nam hiểu nhầm về nhân quyền. Ví dụ như là chị Như Quỳnh vừa mới nói hồi nãy chẳng hạn, hiểu nhầm hoặc là không biết về nhân quyền. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là cái xã hội Việt Nam nó càng ngày càng đi xuống dốc về vấn đề đạo đức, về vấn đề luân lý, về cách sống chẳng hạn. Thì rất là nhiều người mà chúng ta thấy rằng là họ vui, giới trẻ chẳng hạn, có ai nói, có ai nghĩ về vấn đề nhân quyền đâu. Bây giờ hỏi về nhân quyền là cái gì, nhiều người không có biết đâu. Đúng mà, đúng như chị Như Quỳnh nói và tôi cũng đã gặp nhiều người nói như vậy rồi. Họ ở bên Việt Nam họ nói các anh các chị biết thế nào về nhân quyền ở Việt Nam. Chúng tôi ở bên Việt Nam này sống thế này là quá đủ rồi. Thế thì họ, chúng ta không lạ gì khi cái xã hội Việt Nam đã băng hoại. Một phần lớn là chính quyền Việt Nam họ không muốn chính quyền cho người dân khai dân trí như cụ Phan Chu Trinh đề ra đầu. Hôm nay chúng ta thấy là họ nhảy nhót này, họ xài ma túy này, họ mại dâm này, rồi họ được khuyến khích đi lao động ở nước ngoài này, vân vân và vân vân. Tất cả những cái đó đều là vi phạm nhân quyền hết. Những cái chuyện ma hút ma túy là vi phạm nhân quyền. Những cái chuyện nhảy nhót, phá phách, mại dâm chẳng hạn là vi phạm nhân quyền. Thì chúng ta thấy ví dụ như ở đường Bùi Viện hoặc một số đường khác chẳng hạn là các cô mặc quần áo hở hang đứng làm cái chuyện mại dâm. Đó là nhân quyền và ta sẽ cho chính phủ Việt Nam không có dẹp bỏ cái đó. Vẫn nói về đạo đức, vẫn nói về cái này cái khác và tại sao không dẹp bỏ. Thì đó là cái vấn đề càng ngày họ càng đánh cái nhân quyền qua cái lĩnh vực khác. Để cho người Việt Nam quên nhân quyền đi. Quên cái gọi là chấn dân khí của cụ Phan Chu Trinh đi. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là cái tương lai gần đây á, khó lòng để mà có cái sự thay đổi về nhân quyền ở Việt Nam. Dù rằng là áp lực quốc tế có, áp lực quốc tế về thương mại có, áp lực quốc tế gắn những cái hiệp định gắn liền với thương mại, những cái hiệp định gắn liền với chính trị chẳng hạn có. Lát nữa nếu có thời gian thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề đưa chính quyền Mỹ đưa Việt Nam vào CPC chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng là cái câu này chắc anh Quốc Phương sẽ hỏi về phần sau. Tôi xin hết ở đây.
Tiếp theo thì chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh và cũng mời ông luôn là ông đã nghe các vị diễn giả trước, kể cả ý kiến gần nhất là của ông Nguyễn Gia Quốc, mà nếu ông muốn có điều gì bình luận luôn ngoài cái phần bổ sung của ông thì cũng xin mời ông chủ động. Xin mời ông Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng. Nói về tình hình nhân quyền của mỗi quốc gia thì ngoài cái yếu tố về cái thể chế chính trị mà tôi cho là nó mang yếu tố quyết định thì phải nói rằng là nó có những cái yếu tố khác nó cũng giúp góp phần tác động cái tình hình nhân quyền của một quốc gia đó. Đó là cái sự tác động từ quốc tế, từ thế giới bên ngoài. Và với Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy điều này rất là rõ ràng. Trong đó thì chúng ta phải nói là cái vai trò rất lớn của các quốc gia phương Tây, ví dụ như Hoa Kỳ, rồi châu Âu hoặc là Úc Châu, v.v. Và đặc biệt là vai trò của Hoa Kỳ. Chúng ta thấy rằng là trong quá khứ thì đây là một cái quốc gia phải nói là đi đầu trong việc cổ suý các cái giá trị để mà bảo vệ cho nhân quyền. Nhất là họ thực hiện cái điều đó, họ có những cái cách can thiệp và những cái quốc gia độc tài giúp cải thiện cái tình hình nhân quyền ở những quốc gia đó. Và cái và đến thời điểm hiện nay thì tôi cho rằng là tình hình nhân quyền Việt Nam nó đứng trước hai cái thách thức rất là lớn, và nó sẽ tác động, và tôi cho rằng tác động một cách tiêu cực đến cái tình hình nhân quyền Việt Nam. Và rất tiếc là tôi lại không có cái sự lạc quan như là cô Dư Quỳnh đã đánh giá đối với đường lưỡi cát của ông Trump. Hai cái thách thức mà tôi cho rằng nó phát sinh như thế này, thứ nhất là đối với việc Hoa Kỳ họ thay đổi một cái nhà lãnh đạo mới, trong đó là ông Trump. Chúng ta biết là ông Trump vốn là một doanh nhân, ông ấy không quá coi nặng những cái giá trị về nhân quyền. Và cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông ấy á, thì chúng ta gần như là chứng kiến cái việc Việt Nam họ gia tăng cái sự đàn áp ngày càng khốc liệt hơn, tình trạng vi phạm nhân quyền nó càng nhiều hơn, người dân bị bắt bớ gia tăng một cách phải nói là rất là lớn. Trong thời điểm năm 2018 thì họ ban hành cái luật an ninh mạng để tạo cái cơ sở pháp lý đàn áp về tình hình nhân quyền của Việt Nam. Và trước đó một năm, năm 2017, khi mà tiếp thủ tướng của Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc tại tòa Bạch Ốc, thì lần đầu tiên kể từ năm năm 95 khi mà Việt Mỹ tái lập lại cái quan hệ bang giao, thì khi đó thì ông Trump đã không hề đả động gì về yêu cầu cải thiện nhân quyền như các đời tổng thống trước đó cả. Đó. Và đó là cái thách thức thứ nhất, và cái thách thức đó dường như nó đã trở lại một lần nữa khi mà trong năm 2025 này thì ông Trump trở lại về cái vị trí tổng thống ở trong cái nhiệm kỳ thứ hai. Thì tôi e rằng là những cái đường hướng ngoại giao của ông Trump trong đó sẽ không quá coi trọng cái vấn đề nhân quyền của Việt Nam nữa, sẽ tiếp tục lại tái diễn. Cái thứ hai là khi Hoa Kỳ họ thực hiện cái chính sách hướng đông, tức là họ bắt đầu chú trọng hơn đối với cái khu vực châu Á, và trong đó là họ đặc biệt thực hiện cái sách lược bao vây Trung Quốc. Và khi bao vây Trung Quốc thì rõ ràng nó nổi lên cái vị thế địa chính trị của Việt Nam nó hết sức là quan trọng trong cái sách lược đó. Và cùng với cái việc đó thì là vừa rồi Tiến sĩ Trung cũng nhắc đến cái sự kiện là về cái tài nguyên của Việt Nam, đó là đất hiếm, vốn là một cái tài nguyên rất là quan trọng trong cái giai đoạn hiện nay, khi mà khoa học kỹ thuật tiến bộ phải cần sử dụng và nuôi dưỡng cái tài nguyên này. Thì từ hai cái yếu tố đó thì cho thấy rằng là chúng ta đã thấy là một cái thực trạng rằng chính phủ Hoa Kỳ và các đồng minh của họ là hết sức chiều chuộng và gia tăng cái mối quan hệ kháng khích đối với lại chính quyền cộng sản Việt Nam. Và một khi họ gia tăng cái điều đó thì tất cả những cái giá trị về nhân quyền mặc nhiên bị xem nhẹ, và đó là cái giá, và đó là cái giá phải trả cho cái việc nhân quyền Việt Nam. Và vì vậy cho nên là tôi khá bi quan đối với cái tình hình nhân quyền Việt Nam trong ít nhất là trong 4 năm sắp tới. Trong 4 năm sắp tới là vì căn cứ vào cái nhiệm kỳ tổng thống đối với ông Trump. Bên cạnh đó thì có những cái sự tác động đối với lại ví dụ như là châu Âu chẳng hạn, Úc châu chẳng hạn, thì chúng ta vẫn biết là họ vẫn lên tiếng. Nhưng mà cái sự can thiệp của họ nó chỉ có mang cái chừng mực thôi, nó không đủ mạnh để mà cải thiện gì đối với cái tình hình nhân quyền tại Việt Nam cả. Riêng đối với lại các ý kiến của các diễn giả trước tôi thì tôi hết sức là tán thành, cho nên đó tôi cũng không có cái phản biện gì khác. Xin chào quý vị.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin trích dẫn tiếp cái ý kiến của bà anh Thư Võ từ tổ chức Văn Bút Hoa Kỳ Pan America liên quan tới cái nội dung này ở vòng 3 mà quý vị đang thảo luận. Thì bà anh Thư Võ nói rằng như sau: nhìn vào bối cảnh quốc tế và khu vực, đặc biệt là với những thay đổi chính trị gần đây ở Hoa Kỳ và EU, tức là Liên minh châu Âu đấy, một số thách thức đang nổi lên đối với nhân quyền tại Việt Nam. Sự dịch chuyển sang cánh hữu ở cả hai khu vực không phải là điểm lành cho nhân quyền trên toàn cầu, bao gồm cả ở Việt Nam. vì chúng ta có thể thấy sự giảm sút trong cam kết về nhân quyền trong chính sách đối ngoại. Một cách tiếp cận ít tập trung vào nhân quyền hơn ở Hoa Kỳ và các nước châu Âu chủ chốt có thể dẫn đến áp lực ngoại giao yếu hơn đối với Việt Nam trong việc tôn trọng quyền tự do ngôn luận và quyền tự do dân sự. Ngoài ra, có thể có sự cắt giảm tài trợ cho công tác nhân quyền từ các chính phủ. Nguồn lực giảm cũng có thể cản trở những nỗ lực chống lại nhà nước, giám sát ngày càng gia tăng và đàn áp bất đồng chính kiến, và càng làm gia tăng thêm sự đàn áp của chính quyền Việt Nam đối với quyền tự do ngôn luận. Những thách thức này càng trầm trọng hơn do thực tế là các nhà lãnh đạo chính trị ở Hoa Kỳ và EU có thể ưu tiên lợi ích kinh tế hoặc địa chính trị hơn là nhân quyền, tạo ra môi trường khó hơn cho những người ủng hộ nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận và bảo vệ các nhà hoạt động dễ bị tổn thương ở Việt Nam. Đó là hết cái trích dẫn ý kiến của bà anh Thư Võ từ Pen America. Thưa quý vị, thì hôm mùng 1 tháng 10, tức là ngày 1 tháng 10 năm 2024, thì ở trên tờ báo tin tức, báo tin tức.vn, của một tờ báo thuộc Thông tấn xã Việt Nam, thì có cái bài là khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Thì bài báo này có đưa ra một cái nội dung liên quan cái phỏng vấn một thứ trưởng ngoại giao Việt Nam là ông Đỗ Hùng Việt, và trong đó thì ông Đỗ Hùng Việt có nêu một số điểm. Thì ông nói rằng là tại phiên họp ngày 27 tháng 9 ấy, thì Việt Nam đã thông báo quyết định chấp thuận 271 trên tổng số 320 khuyến nghị mà các nước đưa ra, và đạt tỷ lệ là 84,7%, và nói rằng là đây là cái tỷ lệ chấp thuận cao nhất của ta, tức là của Việt Nam đấy, trong 4 chu kỳ. Và điều này nó thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với cái tiến trình UPR, cũng như là khẳng định mong muốn và quyết tâm của Việt Nam trong bảo vệ thúc đẩy quyền con người. Thế rồi thì bài báo trích lời của ông Hùng Việt nói thêm rằng là có khoảng 90 nước, các tổ chức quốc tế và một số tổ chức phi chính phủ đã tham dự cái phiên họp đó, và có thể nói là tuyệt đại đa số các ý kiến phát biểu đều đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam, sự tham gia của Việt Nam trong trao đổi đối thoại cởi mở, với thẳng thắn, có nhiều thông tin hữu ích giúp cộng đồng quốc tế hiểu hơn về tình hình Việt Nam. Thế rồi nhân dịp này chúng ta, tức là đây là Việt Nam đấy, theo ông Việt đấy, thì là cũng đã cập nhật thông tin về các tiến triển mới từ phiên đối thoại tháng 5 trên các lĩnh vực như là xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, tiếp tục bảo đảm các nền tảng cơ bản về phát triển kinh tế xã hội để đảm bảo tốt hơn quyền con người Việt Nam. Thế rồi đồng thời đoàn Việt Nam cũng đã kịp thời có những ý kiến phản bác những luận điệu sai lệch, sử dụng những thông tin chưa được kiểm chứng để thể hiện định kiến về Việt Nam trong phát biểu của một số ít tổ chức phi chính phủ tại phiên họp. Rồi chúng ta, tức là Việt Nam ấy, thì khẳng định luôn tạo môi trường thuận lợi cho người dân tham gia đóng góp xây dựng chính sách pháp luật, khẳng định việc thực hiện các quyền con người cũng cần dựa trên thượng tôn pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích của cá nhân cộng đồng vì sự ổn định và thịnh vượng của cả đất nước, nhấn mạnh quyết tâm không khoan nhượng trước những hành động mà ở đây là ông gọi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để kích động gây bất ổn. Thì thưa quý vị diễn giả, quý vị đã nghe các ý kiến của nhau ở vòng vừa rồi, thì kể cả ý kiến của luật sư Đặng Đình Mạnh và cái thông tin vừa rồi trên báo tin tức thuộc Thông tấn xã Việt Nam đấy, thì không biết quý vị có muốn bình luận trao đổi lại với nhau gì hay không trước khi chúng ta bước vào cái vòng cuối của câu hỏi cuối. Vâng, thì chúng tôi xin mời blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Em xin được phép quay trở lại với ý kiến của luật sư Đặng Đình Mạnh. Ở đây có thể thấy rằng là em không quá lạc quan vào tình hình nhân quyền trong bối cảnh tình hình thế giới mới. Có thể thấy cái ý kiến em muốn làm rõ ở đây là câu chuyện mà sắp tới tổng thống đời thứ 47 là cựu tổng thống Donald Trump đó. Thì em có thể chia sẻ một chuyện cá nhân như thế này. Tức là trong năm 2019, khi em và 4 đại diện của các quốc gia khác là nạn nhân của Cộng sản có một cái buổi gặp riêng với cựu tổng thống Donald Trump. Buổi gặp đó dự kiến theo formal, theo cái hình thức là chỉ có 30 phút thôi. Nhưng khi bắt đầu thì cựu tổng thống lắng nghe toàn bộ câu chuyện của Cuba, của Venezuela và của các quốc gia khác. Và cuộc họp đó nó kéo dài tới hơn 2 tiếng đồng hồ và nó vượt quá mọi cái kịch bản, không có giấy, không có đọc, không có gì hết. Và tình hình sau đó ở Cuba và Venezuela thì chúng ta cũng đã thấy là nó có sự thay đổi theo cái chiều hướng mà nó tích cực cho người dân. Nên ở đây, việc nhân quyền nó không phụ thuộc vào một vị tổng thống hay là chính sách của một vị tổng thống, mà nó phụ thuộc vào chính sách của cả lưỡng đảng, của Quốc hội Hoa Kỳ, của những người làm luật tại Hoa Kỳ này. Nên chúng ta khai thác như thế nào cái việc làm luật ở Hoa Kỳ cộng với cách thúc đẩy về mặt áp lực, nhất là khi Việt Nam sẽ chịu áp lực về thương mại và kinh tế với chính sách của cựu tổng thống Donald Trump. Nó sẽ là một trong những cái sự thay đổi. Nên em mới nói là mình có sẵn sàng để thay đổi chưa? Bởi vì định chế của các tổ chức quốc tế, kể cả là UN hay tất cả các quốc gia khác, nếu lên tiếng về mặt ngoại giao thì từ xưa giờ Việt Nam họ gần như đối với em là không có sợ. Nếu mà nói cộng sản thì họ không sợ, họ đã có một cái vị thế khác trên quốc tế rồi. Mình liệu thay đổi nó như thế nào, người ta gọi là nương theo gió hay gọi là mượn gió bẻ măng tạm thời cũng được đi, thì tiến hay lui hoặc là đẩy vụ này nó lên như thế nào á, là nó tùy thuộc vào việc chúng ta tiếp sức cho những người làm luật ở Hoa Kỳ này. Việc Tổng thống Donald Trump dành thời gian để nghe câu chuyện của các quốc gia cộng sản và những cái buổi như thế nó cũng sẽ ảnh hưởng tới những người làm luật. Đó là điều mà mình có thể nhìn thấy. Nên em mới nói là một người có lập trường cứng rắn như ông Marco Fulvio, Fulvio sắp tới sẽ phải lựa chọn một số trường hợp. Và Việt Nam chắc chắn sẽ tận dụng cái chuyện này để mà tháo gỡ, thả ra một vài người giống như cách đã làm với em. Hồi đó Cộng sản họ cũng nói rằng là ông Trump đâu có quan tâm gì về nhân quyền. Rồi sau đó nó có thể xảy ra nhiều tình huống khác như anh Mạnh vừa nêu. Thì Cộng sản sẽ chọn cái cách là thả vài cá nhân. Chúng ta hiện đang còn có anh Phạm Chí Dũng, đang còn có chị Phạm Đoan Trang là những người được chú tâm. Vậy thì thông qua cái tình hình này đó, nhất là mình có thể áp dụng như là không công nhận Việt Nam là kinh tế thị trường hay việc là tự do tôn giáo, thì làm sao để người Cộng sản họ không thể nào nói rằng là cái quyết định của chúng tôi ở trong nước nó phù hợp với người dân. Thì nhận thức về nhân quyền của người Việt Nam nó cũng cần phải có sự thay đổi dựa trên việc chúng ta nói về nhân quyền và việc chúng ta thúc đẩy cải thiện nhân quyền ở Việt Nam dựa trên định chế của Hoa Kỳ. Đó là điều mà em nghĩ rằng là mình thực sự phải thay đổi trong phương thức tiếp cận để tranh đấu cho quyền con người. Em xin hết ý kiến của em ạ.
Vâng, vừa rồi thì blogger Ngọc Như Quỳnh có nhắc trực tiếp tới luật sư Đặng Đình Mạnh, thì không biết là luật sư Đặng Đình Mạnh có muốn phản hồi gì hay không, và ngoài ra quý vị khác nào khác còn muốn gọi là trao đổi lại với nhau đấy thì quý vị giơ tay. Còn chúng tôi thấy ông Nguyễn Văn Hải đã giơ tay rồi, thì xin mời ông Đặng Đình Mạnh nếu như muốn nói.
Dạ vâng, chắc nhường lời là anh Hải, tôi không có ý kiến gì khác.
À vâng, vậy thì xin mời nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải.
À vâng, trong cái nhiệm kỳ tới ấy, như là ông Trump ông lên ông cầm quyền ấy, thì ở đây chúng ta thấy là về cái thách thức ấy, thì chúng ta thấy là Bộ Ngoại giao là một trong những cái nơi mà thực thi nhiều cái vấn đề mà nhân quyền cũng như là đối thoại nhân quyền với Việt Nam. Thì trong cái nhiệm kỳ trước của ông Trump ấy, là ông ấy đã siết cái kinh phí của Bộ Ngoại giao này tới 30%, rồi cho nên là cái lực lượng ngoại giao của Mỹ là cũng bị giảm sút trong cái thời gian mà ông Trump ông cầm quyền đó. Thế đấy là những cái thách thức. Nhưng mà về cái mà về cái cơ hội ấy mà chúng ta có thể và tiếp cận vào cái vấn đề mà nhân quyền ấy, thì là chúng ta đã có một cái dân biểu ở Hạ viện, và chắc chắn rằng là dân biểu Richard ấy sẽ vào cái nhóm mà Cancun của Việt Nam để mà bảo vệ cái vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Và cái thứ hai nữa ấy là trong cái vấn đề của Việt Nam mà muốn tham gia vào cái nền kinh tế với Mỹ, muốn được công nhận là nền kinh tế thị trường, ở đây nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất ấy, là Việt Nam còn duy trì rất nhiều cái doanh nghiệp nhà nước. Đó là một trong những cái điểm mà trong cái việc mà tham gia vào WTO và được công nhận là nền kinh tế thị trường thì không bao giờ họ chấp nhận. Tại vì chính cả Việt Nam, cả Trung Quốc khi cam kết tham gia vào đã hứa rằng ấy là sẽ bãi bỏ cái doanh nghiệp nhà nước để cho là cạnh tranh bình đẳng trong cái môi trường mà kinh tế thị trường. Đó là một trong những cái cơ hội mà chúng ta có thể sử dụng. Cái thứ hai nữa ấy, là Việt Nam bây giờ nhập siêu vào Mỹ rất là nhiều, nhưng mà đa số những cái hàng nhập siêu vào Mỹ nó không phải là sản xuất ở Việt Nam. Nhưng mà hàng Trung Quốc ấy, là do Việt Nam và Trung Quốc đã có hiệp định tự do thương mại, cho nên nó có cái chuyện là hàng hóa Trung Quốc nó vào Việt Nam, khiến cho là cái lượng hàng hóa từ Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ là nó tăng gấp 4 lần kể từ khi mà ông Trump ông ấy đưa ra cái thương chiến giữa Việt Nam giữa Mỹ và Trung Quốc, thì lập tức là cái nhập khẩu của Việt Nam nó tăng vọt lên ngay từ cái thời điểm đó. Đấy là một trong những cái mà chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta đưa những cái vấn đề đó vào cái vấn đề thặng dư thương mại, mà Tổng thống Trump là một trong những người mà đặt nặng cái vấn đề thương mại lên trên. Thì về cái việc mà muốn được công nhận kinh tế thị trường hay không, và cái việc mà Việt Nam mới là thặng dư thương mại với Hoa Kỳ rất là nhiều, khiến cho Việt Nam có thể là bị ghép vào cái việc là lợi dụng. Gần đây á, là quan điểm của Bộ Thương mại họ đã nói rồi là hàng hóa của Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ thực chất là hàng hóa của Trung Quốc, né thuế nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Cho nên ở đây chúng ta có những cái để mà chúng ta kèm vào cái đó, vừa là dân biểu Hạ viện, là người của chúng ta vừa mới được bầu vào, và cái thứ hai nữa là vấn đề về kinh tế. Nếu mà Tổng thống Trump ấy là rất quan tâm đến cái vấn đề kinh tế, cho nên chúng ta cũng phải nương theo những cái vấn đề đó để mà đưa ra những cái yêu sách về nhân quyền thông qua cái người đại diện của chúng ta ở trong Quốc hội. Thì đấy là cái ý kiến của tôi.
Vâng, thế thì nếu mà có thể được, trước khi chúng ta chuyển sang cái phần tiếp theo, thì không biết là quý vị nào có muốn bình luận hoặc là trao đổi phản biện qua lại với chính lẫn nhau hay không, hay là có muốn bình luận hay là phản biện gì lại bài mà báo tin tức của Việt Nam, của thông tấn xã Việt Nam mà chúng tôi có trích dẫn đấy, để nói rằng là cái bài mà nó khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người đấy, thì quý vị có muốn phản biện gì lại cái quan điểm của phía Việt Nam hay không ạ? Vâng. Chúng tôi thấy blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã giơ tay. Vâng, thì đây sẽ là ý kiến cuối trước khi chúng ta chuyển sang vòng câu hỏi tiếp theo. Xin mời blogger Như Quỳnh.
Với quan điểm của phía nhà nước Việt Nam thì chắc chắn rằng những người hoạt động nhân quyền như tôi, như anh Hải, như luật sư Đặng Đình Mạnh hay là như Nguyễn Tiến Trung sẽ là những nhân chứng sống rằng là có thúc đẩy hoặc là phát triển quyền con người hay không. Ở đây với tình hình hiện tại đó, thì nếu Việt Nam thúc đẩy nhân quyền với cam kết như tờ báo ở Việt Nam nêu tên đó, thì mình có thể liệt kê ra những lá thư mà họ đã trả lời Việt Nam tại sao phải chờ đợi hơn một năm mới phản hồi về trường hợp của luật sư Đặng Đình Mạnh sau khi luật sư Đặng Đình Mạnh đã tới Mỹ. Hay mới nhất là trường hợp của luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, nó đặt toàn bộ cái quá trình mà họ cố tình truy tố, cố tình tìm đủ mọi cách để truy tố luật sư Trịnh Vĩnh Phúc. Vậy thì những cá nhân hiểu biết về luật pháp như luật sư Mạnh, như luật sư Phúc lại là nạn nhân của chế độ. Thì tôi hy vọng rằng là trên các kinh nghiệm của những người hiểu biết về luật pháp nhưng vẫn là nạn nhân của chế độ như các luật sư, đó là câu trả lời cụ thể nhất cho phía Việt Nam, vì họ đang xâm phạm chính hiến pháp và luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chứ chưa nói gì đến hiến pháp và luật pháp của quốc và công ước quốc tế. Nên em hy vọng rằng là các anh luật sư như anh Mạnh hoặc là anh Phúc đó sẽ dựa trên chính luật pháp Việt Nam, tại vì mình sẽ bị gọi là phản động nếu mình nói công ước quốc tế, nhưng nếu mình dùng luật pháp Việt Nam thì người Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận ở một cái góc nhìn là tôi là người hiểu luật Việt Nam nhưng tôi vẫn bị xâm phạm về nhân quyền, và đó là những nhân chứng hết sức sống động chứ không phải người dân bình thường. Thưa anh chị, em xin hết ạ.
Vâng, bây giờ thì tới cái phần bình luận cuối cùng, tức là quý vị đã nghe các cái bản thân mình đã phát biểu và đã nghe ý kiến các vị khác cũng như các cái thông tin khác từ các vòng trước, thì tới đây thì cái phần cái bình luận cuối cùng thì không biết là quý vị có muốn nói gì hay không. Chúng tôi xin có một cái gợi ý ở đây, đó là theo quý vị thì có thể và nên làm gì đấy để lĩnh vực này, tức là lĩnh vực nhân quyền của Việt Nam đấy, không bị lãng quên trong thời gian tới đây ấy, mà trái lại thì có thể là được được quan tâm, rồi thì là quan tâm có thể nói là có thể là tốt hơn hay là chủ động hơn đấy, và qua đó thì có thể đạt được những cái cải thiện một cách rõ rệt, nó thực chất và nó không đảo ngược. Thì đấy là cái phần gợi ý chúng tôi thôi, còn tùy quý vị. Nếu muốn có cái bình luận last comment, bình luận cuối của quý vị thì xin mời quý vị trình bày, và chúng tôi xin trở lại Cologne có Lê Minh Đức, xin mời thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung. Xin mời ông Trung.
Dạ vâng ạ, thì đã mà tiếp tục thúc đẩy cái việc mà bảo vệ nhân quyền của người dân Việt Nam, thì tôi nghĩ đầu tiên là chúng ta cần tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam về vấn đề nhân quyền, và ví dụ như cái buổi thảo luận hôm nay của đài VOA là một cái ví dụ sống động để mà người dân Việt Nam có thể tiếp cận và xem thông tin về nhân quyền, tạo một cái diễn đàn thảo luận cho người dân. Cái thứ hai là chúng ta có thể hỗ trợ và bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền ở trong nước, chẳng hạn như là cung cấp hỗ trợ pháp lý. Thì những luật sư như anh Mạnh hay là anh Miến, anh Phúc đi rồi thì còn những luật sư khác ở trong nước để họ hỗ trợ những người mà đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở trong nước. Rồi tạo cái mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau giữa các tổ chức nhân quyền ở trong nước và quốc tế. Cái điểm nữa mà tôi muốn nói đó là chúng ta có thể tận dụng điều khoản của CPTPP, EVFTA là những hiệp định thương mại tự do để mà bảo vệ cái quyền lao động Việt Nam, cũng là một cái phần của nhân quyền và rất là quan trọng. Điểm nữa mà tôi muốn nói là phần giám sát và báo cáo, là chúng ta phải tận dụng những quy chế như của EPR của Liên Hợp Quốc để mà buộc chính phủ Việt Nam phải trả lời với những vi phạm nhân quyền của họ. Mình có một cơ chế để giám sát và báo cáo với vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam thì để mà mình tiếp tục buộc họ là phải giữ nghiệm cái chuyện này. Đó, ngoài ra chúng ta cũng nhớ đến luật Magnitsky đã có hiệu lực ở Mỹ và châu Âu. Thì mà mặc dù một số tổ chức đã bắt đầu thì cố gắng để mà tìm cách là áp dụng luật Magnitsky đối với quan chức trong chính phủ Cộng sản Việt Nam nhưng mà vẫn chưa thành công, thì tôi mong rằng sắp tới mình vẫn tiếp tục để mà cố gắng làm được cái áp dụng luật Magnitsky này đối với Việt Nam. Một số ý kiến tôi như vậy xin hết ạ.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Hải.
Vâng. Ý kiến của tôi thì như thế này, trong cái cuộc bầu cử vừa qua thì chúng ta thấy rằng là các cái vị mà dân biểu Hạ Viện xuống đây là gặp những tù nhân lương tâm ở đây, như là gặp tôi, gặp anh Michael Minh Phương Nguyễn hay là chị Andrew Phan ở cái khu vực Nam Cali này, để chứng tỏ là các cái vị dân biểu này rất quan tâm những cái vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Và chúng ta có một cái lợi thế là dân biểu Derek Trần đã thắng cử, và sắp tới là trong Hạ Viện chúng ta có một người Việt để làm việc ở trong đó. Như thế chúng ta đã có một cái cầu nối. Cái thứ hai nữa là nhóm luật sư mà đã tị nạn sang bên này, nhóm luật sư của Đặng Đình Mạnh, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, luật sư Nguyễn Văn Mến, thì cũng đề nghị các luật sư là xúc tiến thành lập cái tổ chức liên đoàn luật sư của quý vị ở bên ngoài này đi, để chúng ta cùng tiếp nhận những cái thông tin từ các cái luật sư ở trong nước, hoặc là bà con dân oan, các cái tổ chức đấu tranh ở trong nước. Thì anh em về tù nhân lương tâm ở ngoài này thì kết nối với nhau để mà truyền tải cái thông tin, cũng như là chuyển các cái thông tin đến các cái vị dân biểu. Ví dụ như bên này thì tôi sẽ chuyển đến các cái vị dân biểu như là Greg Trần mới tham gia vào Hạ Viện, và một số những cái vị mà dân biểu ở cái khu vực Nam Cali này. Thì đấy là cái thuận lợi ở cái khu vực Nam Cali này. Và cái thứ hai nữa là cái nhóm mà của luật sư Mạnh ấy, thì sẽ tư vấn cho các cái gia đình tù nhân lương tâm, hoặc là các cái anh em mà bị đàn áp ở trong nước, tư vấn thông qua đó và thành lập một cái tổ chức ở ngoài, cũng là cái cầu nối để tiếp nhận những cái thông tin ở từ trong nước ra, rồi các vị chuyển đến ngay trên Washington, chuyển đến các cái vị mà dân cử, các cái vị đại biểu ở trên Quốc hội cũng như là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thì đấy là những cái mà chúng ta có thể thấy rằng là anh em tù nhân lương tâm ở ngoài này cũng như là nhóm luật sư mới ra đó có thể là kết hợp với nhau để mà hình thành những cái tổ chức mà giúp đỡ những cái tiếng nói ở trong nước, cũng như là truyền tải những cái báo cáo về nhân quyền ở trong nước ra với quý vị ở trên Washington. Thì đấy là ý kiến của tôi.
Vâng, tiếp theo xin mời blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Vâng, xin chị bật mic lên ạ, chị bật mic lên mọi người có thể nghe được.
Riêng với tình trạng nhân quyền Việt Nam thì em nghĩ rằng là VOA có thể sẽ giúp người trong nước tiếp cận với tình hình nhân quyền qua chính sách của Hoa Kỳ. Ví dụ về việc kinh tế thị trường hay là về cơ chế của Ủy ban Tôn giáo chẳng hạn. Thì những cái buổi hội luận như thế này của VOA thông qua các vụ việc thu hút sự quan tâm của người trong nước. Bởi vì hiện tại đó, trong vấn đề nhân quyền, người trong nước ở các vụ việc mà em gọi là drama đi, nó là các vụ xâm phạm nhân quyền, nhưng Cộng sản họ cố tình đẩy nó thành những vụ drama để người ta quên đi cái thực tế, cái bản chất đó là hành vi đàn áp xâm phạm nhân quyền. Từ Nguyễn Phương Hằng sang Thiền An Minh và Vũ Trụ, hay là tới vụ của sư Thích Minh Tuệ cũng vậy. Thì làm như thế nào chúng ta có các nhà sư, các chuyên gia, kể cả là thúc đẩy về việc, ví dụ như Giáo hội Phật giáo Việt Nam sắp tới, việc mà Việt Nam đăng cai tổ chức VSAC 2025 là một cái hội nghị mà dành cho những người tu theo Phật giáo, nhưng họ gạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra bên ngoài và họ PR cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vậy làm như thế nào để cho VSAC là quốc tế phải thừa nhận rằng tu không phải theo định hướng? Nó là cái nỗ lực mà em nghĩ các chương trình như thế này với khách mời đa dạng, từ linh mục hay là tới thầy tu hay là tới những người có kiến thức về tôn giáo, thậm chí kể cả là những người sinh hoạt trong các cái lĩnh vực khác nhau đó, nó sẽ giúp cho người Việt Nam hiểu là tại sao định chế cơ chế của Việt Nam lại của Hoa Kỳ lại có thể ảnh hưởng tới nhân quyền của Việt Nam. Và cái thực sự mình cần thay đổi ở đây nó không phải chỉ phần ở phần vận động mà nó cần nằm ở phần dân trí. Bởi vì vấn đề của Việt Nam hiện tại như bác Quốc có nói, đạo đức xã hội xuống cấp. Và đạo đức xã hội xuống cấp nó nằm ở cái chỗ là giáo dục, mà nó nằm ở chỗ là tuyên truyền. Nó là một bài toán rất dài mà một người hai người không thể giải quyết, những nhà tranh đấu cũng không thể giải quyết, chỉ có thể ngồi lại cùng nhau tận dụng hết tất cả mọi nỗ lực mà ở đó cộng đồng người Mỹ gốc Việt mình có thể đem vấn đề này tới Hạ viện, việc làm chính sách, việc vận động luật pháp nó sẽ thay đổi ít nhiều ở Việt Nam. Vì vậy cái này em nghĩ nó cần chúng ta phải ngồi lâu dài, đi cùng nhau một chặng đường rất là dài, chứ không phải chỉ đơn giản một hai bữa như thế này đâu ạ. Nên em hy vọng là mọi người, nhất là các luật sư nữa, người Việt Nam đụng chuyện thì thầy sẽ thấy là không hiểu biết gì về luật pháp, cả luật pháp Mỹ là luật pháp ở đây, nên là sự hỗ trợ của những người có kiến thức về luật pháp cũng rất quan trọng. Vì người ta có dân trí thì có ý thức, mà có ý thức thì không còn độc tài. Bài toán của xã hội độc tài nào cũng là như vậy cả. Em xin hết ý của em ạ.
Ở đây thì chúng tôi xin giới thiệu một cái ý kiến của quý vị có danh khoản là Freedom, thì nói rằng là ông Derek Trần là dân biểu người Việt ở Hạ viện Hoa Kỳ là một lợi thế cho việc đấu tranh nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Vấn đề là phải có chính sách chế tài các quan chức vi phạm nhân quyền, chấm hỏi, tức là ý nói là như thế nào đó. Thì đây trước khi chúng tôi mời tiếp theo ông Nguyễn Gia Quốc và luật sư Đặng Đình Mạnh chuẩn bị đấy, thì chúng tôi xin đổi trật tự một chút. Chúng tôi xin trích dẫn ở đây cái ý kiến của bà Anh Thư Võ từ tổ chức Pan America, Văn bút Hoa Kỳ, thì về cái câu hỏi là có thể và nên làm gì đấy để cái lĩnh vực nhân quyền tại Việt Nam có thể được đảm bảo và có được cái sự cải thiện một cách rõ ràng đấy, đáng kể và không đảo ngược đấy. Nói rằng là để như thế đấy, để Việt Nam đạt được cái sự cải thiện rõ ràng đáng kể và không thể đảo ngược về nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận, thì cần có một số hành động quan trọng ở cả cấp độ trong nước và quốc tế. Nhất đó là tăng cường vận động và áp lực từ cộng đồng quốc tế. Trong khi tình hình chính trị thay đổi ở Hoa Kỳ và EU, tức là Liên minh châu Âu đấy, có thể đặt ra những thách thức, thì việc duy trì và khuếch đại hoạt động vận động quốc tế đấy vẫn là điều cần thiết. Các chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế phải tiếp tục thúc đẩy Việt Nam về nhân quyền, nêu bật các vi phạm của nước này tại các diễn đàn toàn cầu như là Liên Hợp Quốc và gây áp lực ngoại giao lên các hiệp định thương mại và quan hệ đối tác. Một lập trường quốc tế mạnh mẽ và phối hợp hơn sẽ tạo ra nhiều đòn bẩy hơn. Thế rồi tiếp theo là tập trung vào việc trả tự do cho các nhà văn, các ký giả đấy và nhà hoạt động bị cầm tù, để đảm bảo việc trả tự do ngay lập tức và liên tục cho các nhà văn, nhà báo và nhà hoạt động bị cầm tù, bao gồm chẳng hạn như là bà Phạm Đoan Trang, ông Lê Hữu Minh Tuấn, ông Phạm Chí Dũng và vô số những người khác, và phải luôn đây là phải luôn là ưu tiên hàng đầu. Các chiến dịch vận động nên nêu bật những trường hợp này, nâng cao nhận thức toàn cầu và gây sức ép buộc chính phủ, chính quyền Việt Nam đấy phải duy trì cam kết về quyền tự do ngôn luận. Ngoài việc kêu gọi trả tự do cho họ, thì điều quan trọng là cộng đồng quốc tế phải yêu cầu được tiếp cận ngay lập tức với dịch vụ hỗ trợ y tế cho tất cả các tù nhân, đặc biệt là những người có sức khỏe đang xấu đi do điều kiện khắc nghiệt. Rồi tiếp theo nữa là thúc đẩy cải cách pháp lý và trách nhiệm giải trình. Thì phần này thì bà anh Thu Võ nói rằng là khuôn khổ pháp lý của Việt Nam được sử dụng để hay là nhằm đấy làm im tiếng bất đồng chính kiến với các luật như là Bộ luật hình sự, Luật an ninh mạng và các nghị định ấy thường mơ hồ và quá rộng. Việt Nam cần những cải cách pháp lý và có ý nghĩa, chẳng hạn như là bảo vệ rõ ràng hơn cho quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí và một nền tư pháp độc lập. Và trong cái phần last comment, bình luận cuối cùng của mình, thì bà có một đoạn nói như sau: là chúng tôi, tức là Pan America, đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Phạm Chí Dũng cũng như các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, những cái thành viên khác đấy, như là ông Nguyễn Tường Thụy và ông Lê Hữu Minh Tuấn cùng các nhà văn, ký giả và các nhà hoạt động bị giam giữ khác, bao gồm cả bà Phạm Đoan Trang, người đã được vinh danh giải thưởng tự do viết Pen Barbie năm 2024. Và chúng tôi, tức là Pen America, kêu gọi Việt Nam đảm bảo chăm sóc y tế khẩn cấp cho ông Phạm Chí Dũng và tất cả các nhà văn, ký giả bị giam giữ, những người có sức khỏe bị đe dọa do các điều kiện mà bà gọi là vô nhân đạo. Thì hết trích dẫn ý kiến của bà Anh Thư Võ từ tổ chức Pan America. Bây giờ tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Gia Quốc từ Florida.
Rồi. Trước hết là tôi không biết bà anh thư võ, nhưng mà tôi trước hết là tôi cảm ơn bà anh thư võ, bởi vì tôi là người ở trong Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Bà anh thư võ kêu gọi cái cuộc trả tự do cho anh Phạm Chí Dũng, anh Nguyễn Tường Thụy và anh Lê Hữu Minh Tuấn. Ở đây tôi cũng xin đưa một cái tin mới là anh Lê Hữu Minh Tuấn cũng được chính phủ Việt Nam, nó nhà giam ở Việt Nam nó cho ra ngoài để đi khám bệnh rồi. Rồi sau thì tôi không biết thế nào. Đó là cảm ơn bà anh Thư Võ về chuyện này. Cái thứ hai nữa là vì cái việc mà quý vị hỏi rằng là phải làm những trái lĩnh vực nhân quyền để làm sao đừng bị quên lãng, hoặc làm sao mà có thể làm được tốt hơn, làm sao mà nó nhân quyền ở Việt Nam mà nó có cái thực chất mà nó không thể đảo ngược được. Thì theo như kinh điển thì người ta sẽ dồn về cái trách nhiệm về người dân Việt Nam ở trong nước, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái người dân mà ở một cái sự nước không phải cộng sản thì họ có thể làm những cái việc mà sách vở khuyên họ làm, nào là lập hội, nào là thế này thế khác. Nhưng mà ở Việt Nam dưới chế độ cộng sản toàn trị thế này, làm sao mà có thể làm cái chuyện đó được? Hai người ba người ngồi với nhau là nó đập ngay rồi, làm sao mà có thể lập hội? Hoặc là những cái mà điều mà ràng buộc về hiệp định thương mại chẳng hạn, nói về có quyền lập công đoàn ví dụ như vậy, thì nó bảo là nó cho lập công đoàn tự do đấy, nhưng mà nó đâu có cho đâu. Cuối cùng là nó cứ làm thế này thế kia, kéo dây dưa mãi, rồi nó lại đủ thứ trò để nó có thể làm ra cái nhân quyền ở Việt Nam nó bị loãng ra. Người ta quên đi, giới thanh niên thì quên đi, giới già thì yên phận. Đó. Rồi cuối cùng không hiểu nhân quyền là cái gì hết cả. Thì thật tình ra tôi không đánh giá cái vai trò của người trong nước. Vai trò của người trong nước rất là quan trọng. Nhưng mà cho tới lúc này thì tôi nghĩ thấy rằng là cái người ở ngoại quốc, người Việt ở ngoại quốc cần phải giữ một cái vai trò quan trọng hơn. Mà cái vai trò quan trọng của người ở Việt Nam ở ngoại quốc đó, thì tôi nhìn đi nhìn lại á, cái việc đầu tiên đó là anh có đoàn kết hay không. Nếu mà người Việt Nam mà ở ngoại quốc, có mấy triệu người Việt Nam ở ngoại quốc chỉ có đoàn kết một cái, tôi tin chắc là cộng sản, chế độ cộng sản nó sụp đổ lâu rồi. Và ít nhất là nhân quyền ở Việt Nam phải được cải tiến lâu lắm rồi, nhưng người Việt Nam ở ngoại ngoại này nói về nhân quyền ở trong nước nhiều rồi mà không có nói về nhân quyền ở trong của người Việt Nam ở ngoại quốc. Chưa có sự gọi là đoàn kết với nhau, chưa có sự tương thân tương ái với nhau, và chưa có sự tôn trọng ý kiến của nhau. Người này nói ra là bị người khác đàn phá, đàn áp, người này nói ra là bị người khác chụp mũ chửi bới rồi. Đó. Thì cái quan trọng mà tôi nghĩ rằng là phải chỉnh đốn người Việt Nam ở nước ngoài cái đã, phải có một cái sự đoàn kết thực sự, phải có một cái mà nhìn vào cái vai trò của người công dân Việt Nam tại cái nước sở tại nữa, cũng thương có nữa. Bao nhiêu người Việt Nam đi bầu, mỗi một cuộc bầu cử ở Việt Nam bao nhiêu người Việt Nam đi bầu, nhiều lắm là đi bầu tổng thống, nhưng mà còn cái cuộc bầu cử ở địa phương bao nhiêu người đi bầu. Họ chỉ tưởng tượng là ông tổng thống có thể mà kêu bằng là điều hành được tất cả các nước, rồi có thể làm được thế này thế khác, rồi làm cho cái nước Việt Nam mà trở thành một cái nước không cộng sản được. Họ đi bầu, họ bầu cho ông nào chống cộng sản mà họ không biết đi bầu cái điều gì khác hơn được cả. Cho nên trước mắt là cái nhiệm vụ của chúng ta để cho chúng ta có thể mà giúp đỡ cái nhân quyền ở Việt Nam, mà trước hết thì chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau ở Việt Nam mà này, là chúng ta phải giúp đỡ người chúng ta ở ngoại quốc cái đã. Chưa biết tôn trọng nhân quyền, người Việt Nam chưa biết đâu. Mấy người Việt Nam đây nói nhiều về nhân quyền, chưa biết phải tôn trọng nhân quyền đâu. Và ngay cả cái quyền của mình, quyền bị bỏ phiếu mà còn bị bỏ quên nữa, huống gì những cái quyền khác. Đó. Cho nên là chúng ta phải hiểu, chúng ta phải ngồi lại với nhau nếu muốn thực sự mà để mà tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam mà có hiệu quả thì phải ngồi với nhau trước cái đã. để mà chúng ta phải làm cái gì cái đó. Đó. Thì bây giờ hiện thời bây giờ thì còn bây giờ hiện thời cái chuyện mà ngắn nhất mà chúng tôi muốn trình bày đó, mà bây giờ chúng ta đang cần làm là cái sự thúc đẩy đưa Việt Nam vào cái CPC. Đó, thì chúng ta có may mắn thì ngày hôm nay này, chỉ còn trong tháng này thôi là Bộ Ngoại giao nó sẽ quyết định là Việt Nam có vào CPC hay không, 2 năm ở trong cái watch list rồi. Thì bây giờ xem là nó có đưa vào cái CPC hay không vào cuối tháng 12 này thôi. Thì bây giờ là ở Bộ Ngoại giao nó cũng chạy này, ở Tòa đại sứ Việt Nam ở Việt Nam, Tòa đại sứ Việt Nam tại Mỹ nó cũng đang chạy quýnh nó lên này. Tòa đại sứ Việt Nam ở Mỹ tại Việt Nam, là Tổng lãnh sự Mỹ tại Việt Nam nó cũng đều chạy quýnh lên để nó lo cái việc này, để xem ai sẽ Việt Nam sẽ phải vào CPC trong tháng này hay không. Thế nhưng mà chúng ta phải thấy rằng là nếu không vào tháng này được thì có ông Marco Rubio 2 lần rồi ông ấy đề nghị đưa Việt Nam vào cái CPC mà chưa được. Thì kỳ này lên đó, thì chúng ta phải làm. Mà cái làm dễ nhất thì là cả chúng ta các hội đoàn viết thơ cho ông, nhắc ông 2 năm rồi mà ông không có làm gì hết cả. Bây giờ ông làm Bộ trưởng Ngoại giao, ông làm đi. Thì cái chuyện đó rất là ngắn thôi. Còn thực tình ra mà nói, như anh Hải nói, tôi cũng thấy lạc quan là có một ông dân biểu Việt Nam ở Cali. Nhưng mà thực tình thì mà nói, đó hồi xưa có ông gì?
Cao Quang Ánh. Cao Quang Ánh ạ.
Làm được cái gì? Làm được cái gì? Rồi cũng mất chứ. Trong khi đó có rất nhiều dân biểu Mỹ, người ta cũng tranh đấu cho Việt Nam. Rồi cuối cùng được cái gì? Chúng ta chưa thực sự đấu tranh với các dân biểu đó. Thì bây giờ nói làm sao mà chúng ta có thể đấu tranh cho Việt Nam nhân quyền được? Tôi xin hết.
Vâng, và cuối cùng thì chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh từ Virginia. Xin mời luật sư.
Dạ vâng. Trước khi mà nói về giải pháp, tôi xin dành 1 phút thôi để nói về cái thực trạng. Tại Việt Nam, ít nhất thì là 50 năm từ khi mà nước nhà được thống nhất và toàn lãnh thổ nằm dưới tay của chế độ cộng sản, thì ở đó không còn nhân quyền nữa. Nhưng mà có một lần tôi ngồi tôi mới ngẫm lại, thật ra nếu tính từng phần lãnh thổ thì ít nhất từ vĩ tuyến 17 trở lên phía Bắc thì không phải là 50 năm. Cộng sản họ quản lý miền Bắc từ năm 1954 khi họ kéo quân về thủ đô rồi họ quản lý toàn bộ phần lãnh thổ phía Bắc. Thế thì đến nay ít nhất là khoảng 70 năm. Thế thì trong 70 năm đó không hề có nhân quyền gì đối với lại những đồng bào mình sống ở phía Bắc. Và xét lại cái dàn lãnh đạo hiện nay của Việt Nam thì rất nhiều người trong số họ là đều là sinh trưởng từ miền Bắc cả. Thế thì hầu như là họ chưa hề được hưởng gì về những cái giá trị nhân quyền với tư cách là người dân. Với tư cách là người dân. Và do không hiểu, không được hưởng, chưa từng được hưởng về nó, thì đó là một cái thực trạng nhân quyền của Việt Nam. Và từ cái thực trạng đó nó đưa đến một cái não trạng là họ không hiểu gì về vấn đề nhân quyền cả. Đó là phải điều mà nói là cái rất là thiệt thòi cho người dân Việt Nam khi mà bị những cái người như vậy họ nắm quyền lãnh đạo. Và ở trong nước hiện nay, những người và những cái tiếng nói mà có thể lên tiếng về vấn đề nhân quyền thì hầu như là họ đều tạm ngưng cả. Hoặc là nhiều người đã phải ở trong lao tù cộng sản rồi. Thế thì cái việc trông chờ về cái việc lên tiếng để yêu cầu cải thiện nhân quyền từ trong nước là hầu như trong giai đoạn hiện nay là hầu như vô vọng. Thế thì đối với những người ở nước ngoài, chúng ta may mắn được sống trong những cái môi trường hoàn toàn tự do, nhân quyền được tôn trọng, thì tôi nghĩ rằng là giải pháp là những người ở nước ngoài đành phải tiếp tục duy trì cái sự lên tiếng một cách không mệt mỏi, một cách bền bỉ về những vấn đề nhân quyền Việt Nam và tiếp tục tố cáo những cái vi phạm nhân quyền Việt Nam ra trước thế giới. Ở trong đó thì bao gồm cả vấn đề là vận động trong chính giới Hoa Kỳ, vận động trong chính giới Hoa Kỳ để từ đó họ hình thành lên những cái chính sách đối ngoại đối Việt Nam là bao gồm một khi là trao đổi những cái lợi ích cho Việt Nam thì phải đi kèm theo những cái vấn đề yêu cầu cải thiện nhân quyền. Và không chỉ Hoa Kỳ mà luôn cả với những cái định chế bảo vệ nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Bởi vì Việt Nam không chỉ đơn thuần là một thành viên Liên Hợp Quốc, mà họ đã từng tham gia rất là nhiều những cái công ước nó mang ý nghĩa bảo vệ nhân quyền, những cái công ước của quốc tế, của Liên Hợp Quốc. Thế thì ít nhất chúng ta có thể vận động để yêu cầu những cái cơ quan của Liên Hợp Quốc họ yêu cầu Việt Nam thực thi những cái cam kết của mình khi họ đã ký tham gia những cái công ước quốc tế như vậy. Và đồng thời đó thì chúng tôi nghĩ rằng là Việt Nam cũng đã từng ký kết những cái hiệp định thương mại đối với nhiều quốc gia của phương Tây, ví dụ như khối Liên Âu chẳng hạn, trong đó có cái hiệp định thương mại tự do. Và khối Liên Âu hồi đó thì họ đã đưa được cái điều khoản là yêu cầu cải thiện về vấn đề lao động, trong đó bao gồm vấn đề thành lập cái nghiệp đoàn tự do độc lập không lệ thuộc vào chính quyền. Thì trong thời gian vừa rồi thì hầu như là những cái điều khoản trong cái hiệp định đó được thực hiện với nhau là những cái điều khoản chuyên về vấn đề tự do thương mại là thôi, nhưng họ chưa đặt nặng vấn đề yêu cầu Việt Nam thực hiện cái cam kết của họ trong hiệp định về vấn đề cho phép thành lập những cái nghiệp đoàn tự do. Thì đó là tôi nghĩ rằng là những cái điều mà có thể làm được. Hiện nay hầu như nó đặt cái gánh nặng lên vai những cái người, ví dụ như chúng ta, những cái diễn giả ở đây cùng với những cái hội đoàn của người Việt tại Hải ngoại, chúng ta đành phải làm những cái việc này để mà mong là cái về cải thiện nhân quyền của Việt Nam nó thật sự nó diễn ra, nó thực chất hơn, chứ không phải là những theo cái cách quyền người cộng sản trong nước hiện nay họ đang làm, nó chỉ nhằm đối phó. Ví dụ như yêu cầu về tự do lập hội thì họ cũng thực hiện, họ ban hành một cái nghị định, nhưng mà khi đọc cái nghị định thì trời ơi, đó là cái nghị định để mà cấm lập hội chứ không phải là tạo điều kiện pháp lý gì cả. Tôi nghĩ trong cái hoàn cảnh hiện nay thì cái gọi là có những cái giải pháp và tiếp tắt nó như vậy, mức độ như vậy mà thôi. Cảm ơn thầy Phúc Phương.
Vâng, thế và quý vị đừng quên vào trong nhà của chúng tôi tại địa chỉ là voatiếngviệt.com để theo dõi các tin tức kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội được cập nhật liên tục, cũng như là vào kênh YouTube, Facebook của chúng tôi đấy để theo dõi các chuyên mục nghe nhìn cũng được cập nhật liên tục. Liên quan đến chuyên mục nhân quyền đấy, thì cũng là tin Việt Nam, thì hôm 10 tháng 12 năm 2024, tức là hôm nay đấy, thì ban biên tập của VOA tiếng Việt chúng tôi thì cũng có đăng bài luật sư thứ tư trong vụ án Thiền Am bên bờ vũ trụ đã đến Mỹ tị nạn. Bài có đoạn nói rằng là luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, mà ban nãy thì các vị khách mời diễn giả cũng đã có đề cập đấy ạ, trong sâu đấy, thì vừa mới rời Việt Nam đến Hoa Kỳ và tị nạn sau thời gian gần 2 năm, ông liên tục bị áp lực nặng nề từ công an tỉnh Long An, và ông là luật sư thứ tư trong vụ án Thiền Am bên bờ vũ trụ đã rời khỏi đất nước. Một trong các vị luật sư đó là được nhắc tới đây chính là luật sư Đặng Đức Mạnh, là người đang tham dự chương trình. Chúng tôi chân thành cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ thông qua các tổ chức hữu trách đã giúp đỡ tiếp nhận, có phương cách hữu hiệu đảm bảo sự an toàn cho vợ chồng chúng tôi vào định cư nước Mỹ. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc đã viết cho VOA hôm 9 tháng 12 năm 2024, và ông cho biết thêm rằng ông và gia đình đã rời Việt Nam hôm 3 tháng 12 và đến bang North Carolina của Mỹ hôm 4 tháng 12 năm 2024. Việc phải rời Việt Nam sang Hoa Kỳ, xa quê hương Việt Nam yêu thương và từ bỏ nghề luật sư tranh tụng mà tôi theo đuổi hơn 30 năm với nhiều tâm huyết và sự dấn thân là một quyết định khó khăn đối với tôi, thì luật sư Phúc bày tỏ. Tuy nhiên, áp lực nặng nề suốt hơn 20 tháng qua từ công an tỉnh Long An và việc bảo toàn danh dự phẩm giá đã khiến tôi, tức là luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, phải quyết định rời đi. Thì quý vị có thể vào trang nhà chúng tôi, địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi toàn văn bài đó. Thì tới đây thì sau ý kiến cuối cùng của luật sư Đặng Đình Mạnh đó, thì chương trình cũng đã khép lại. Thì chúng tôi xin Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA từ thủ đô Washington DC xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, luật sư Đặng Đình Mạnh, nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ông Nguyễn Gia Quốc và bà Anh Thư Võ từ tổ chức Pan America tham gia bằng con đường bút đàm, thì đã chia sẻ các ý kiến của quý vị trên cái góc nhìn là cái quan điểm riêng hoặc là quan điểm của riêng của tổ chức quý vị. Đây không nhất thiết không phải là quan điểm của VOA, cũng như không nhất thiết là quan điểm của tiếng Việt. Chúng tôi xin Chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ban Tiếng Việt xa gần đã quan tâm và dành thời gian theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.